Phật cũng sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay trong cái buổi thuyết pháp để rồi lần sáng mai thì Từ Mạng cũng từ giả đạo tràng cũng như là quý vị Phật tử và đại chú xứ và lại thiền viện công tác Phật sự. Thì trong cái buổi nói chuyện hôm nay thì Tề Mạng muốn chia sẻ đến quý vị Phật tử một cái vấn đề trong Phật Pháp rất là cái căn bản mà hiện tại chúng ta đều đeo mang, đó chính là cái nghiệp của chúng ta. Bởi vì quý vị Phật tử khi mà đi chùa hay đến đạo tràng thì ai cũng muốn cho mình cái nghiệp của mình nó nhẹ, mỗi người nào cũng thấy nghiệp mình nặng hết. Cái tâm lý của tất cả quý Phật tử đó thì ai cũng cảm giác là cái khổ của mình là hơn hết, mà nhiều khi còn hãnh diện cái khổ của mình nữa, là trên đời này không ai khổ bằng tôi á, cho nên là rất là hãnh diện. Mà cái khổ đó tức là cái nghiệp đó. Thì như vậy đó, là quý vị Phật tử thấy đó là cái nghiệp là hiện tại đó là nó chi phối hết tất cả chúng sanh. Bình thường đó là trong cái cuộc sống ở với cái vô minh, trong cái mê lầm thì mình ít nhận ra được cái điều này. Mình cứ cảm giác là mình bị thiệt thòi, mình có cảm giác mình không được may mắn, và mình có cảm giác là mình không có được sự ủng hộ của chư thiên hay sự ủng hộ của Phật, của Bồ Tát. Cho nên chính vì vậy mà con người ta không chịu trách nhiệm với chính mình, để rồi đó là cái mình mất đi cái niềm tin, mất đi cái sức sống, và chúng ta đau khổ triền miên là bởi vì mình không thấy được cái nguồn gốc, mà cái nguồn gốc đó thực sự ở chính mình. Thì trở lại ngược dòng lịch sử thì quý vị thấy là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi mà còn làm Thái tử Tất Đạt Đa, đây là một cái vấn đề trong ba cái vấn đề mà ngài băn khoăn thắc mắc, là con người không biết là từ đâu đến đây và sau khi chết là đi về đâu. Thì cái điều này thì Đức Thế Tôn ngài rõ được, thì sau cái đêm 49 lúc mà rạng đông đó, thì sao mai mọc lên thì ngài ngộ đạo. Thì trong tam minh đó, ngài chứng đó, thì có thiên nhãn minh. Thì cái thiên nhãn minh này đó, ngài mới thấy được là cái nguồn gốc tại sao con người đến đây và sau khi chết và con người sẽ đi đâu. Đó chính là cái nghiệp thức của mình. Người xưa có câu đó là nhất ẩm nhất chác gia do tiền định, nghĩa là một cái miếng ăn và một cái miếng uống đều là một cái nhân duyên đời trước có hết. Và một cái hiện tại mình gặp nhau đây cũng là một cái túc duyên đời trước, chứ không phải ngẫu nhiên mà có. Cho nên có một thiền sư ngài nói một cái câu là thiền lẽ cùng qua sông, âu không duyên đời trước, ba tháng hạ chung ở, ắt có duyên nhiều đời. Nghĩa là chỉ cần đi trên thuyền thôi mà qua một cái con sông thì cũng là một cái nhân duyên đời trước nữa. Rồi mình ở tập trung cái đạo tràng, một cái tự viện cùng nhau tu học, tức là đã có nhân duyên nhiều đời rồi. Thì như vậy không phải là một cái sự ngẫu nhiên. Thì như vậy đó là trong cuộc sống của mình đó, là quý vị thấy đó là trong cái mái ấm gia đình, rồi trong cái tình bạn bè, cái tình vợ chồng, con cái, sự kết duyên với nhau đều là cái duyên nghiệp hết. Và hiện tại mỗi bước đi của mình, mỗi nhịp đập con tim, mỗi hơi thở của mình đều có ảnh hưởng cái túc duyên đời trước cả. Cho nên vì vậy đó là mình đó, là mình mỗi kiếp sống của mình đó, là mình tạo rất nhiều cái chủng tử nghiệp. Ví dụ như là mỗi ngày mình sống đi là mình tạo rất nhiều cái chủng tử nghiệp. Mỗi tâm niệm của mình đó, là đã tạo nghiệp. Cho nên chính vì vậy đó là cái nghiệp thức nó chất chồng, những cái chủng tử đó rất là nhiều. Cho nên Vua Di Lan Đà đó là hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo, đó là bạch tôn giả, là tại sao mà trên đời này có người là giàu có người là nghèo nàn, có người là mạnh khỏe, có người là chết yểu, có người đủ mọi thắng duyên, còn có người đã bị luôn bị những cái nghịch duyên như vậy. Tại sao có sai biệt như thế? Bởi mà con người thì cùng là mang thân máu thịt giống nhau, tại sao có sự sai biệt như vậy? Thì lúc đó ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới nói đó: này đại vương, tại sao ở trên thế gian này có những loại cây trái là chua, trái ngọt, trái đắng, có những trái ăn ngon, có những trái ăn dở? Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới nói đó là: thưa tôn giả, bởi vì đó là có nhiều hạt giống khác nhau. Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới bảo rằng cũng như vậy, tất cả chúng sanh bởi vì do gieo nhiều cái chủng tử hạt nhân khác nhau, cho nên vì vậy nó khiến cho đời này có cái sự sai biệt như thế. Cho nên đó là một cái giáo lý căn bản là tất cả chúng ta đều do chi phối cái nghiệp và đều ảnh hưởng cái nghiệp, và mình sống là bởi vì do cái nghiệp ở quá khứ hoặc cái hiện tại nó tác thành. Cho nên chính vì vậy đó là mình chịu tất cả những cái hậu quả của nó. Đó là vấn đề là chính mình. Thì bây giờ là quý vị đó là muốn giải quyết được cái nghiệp của mình đó, là mình không phải chạy ở đâu hết, mà phải chạy nơi chính mình. Mà chạy ở nơi chính mình đó là phải từ đâu à? Từ tâm. Thấy không ạ? Mà cái chữ nghiệp á, là nó còn có một cái chữ phía sau đó, cái nghiệp lực. Cái nghiệp lực đã nó lực là một cái sức mạnh. Sức mạnh là nó ép mình. Có nhiều người nói là mình không có muốn làm những cái chuyện xấu mà nó cứ thúc mình phải làm những chuyện xấu, bị thôi thúc đó. Quý vị thấy có những đứa trẻ ra đời đó này, và nó lớn lên đó, thì thực tình đó là đứa nào nó cũng muốn là được mọi người thương hết, và nó muốn được một cái sự vinh hiển. Nhưng mà có đứa thì làm nổi, có đứa làm không có nổi. Có nhiều người đó là họ rất là câu cú trong cái cuộc sống. Có những cái đứa trẻ đó là lớn lên nhất trên xã hội Mỹ đó, là nó tánh nó rất là xấu, và nó không có chịu học, và nó bướng bỉnh với cha mẹ, nó rất là khó chịu, nó không phải là một đứa bé ngoan. Nhưng mà có những lúc nó nghĩ lại đó, rồi có những lúc mà nó bình tâm lại, nó nói ra những cái câu nói rất là, mình nghĩ lại đó rất là xúc động. Có nhiều khi con muốn làm tốt mà con làm không có nổi. Thì những cái đứa bé đó khi mà được lên mà nói chuyện với tại bạn, khi mà ngồi nói chuyện, nó tại sao con phải làm như vậy, tại sao con không có thương cha mẹ, tại sao con không cố gắng học tốt, nói là nhiều khi con cố gắng lắm mà con làm không có nổi. Mới thấy là cái nghiệp của nó, cái quân tập của nó đó, nó thúc đẩy. Bởi vì nhiều đời nó tạo những cái chủng tử xấu, những chủng tử xấu nó mà nó hiện hành rồi nó chi phối, rồi cái chủng tử nó thúc đẩy, nó khiến cho phải làm như vậy. Có nhiều cha mẹ rất là tốt nhưng mà sanh ra những người con á lại không có được tốt. Có nhiều người cha mẹ là không tốt mà lại sanh ra những người con tốt. Những điều này vẫn xảy ra như thường ở thế gian. Mới thấy là những cái chủng tử mình quân tập đó, rất là nó phi thường. Một cái chuyện làm nhỏ thôi mà nó có một cái đó là quý vị mà khi mà hiểu vấn đề nhân quả, mình cảm giác nó sợ dữ lắm. Ví dụ như bây giờ là quý vị trồng một cái hột bắp đi, mà nó ra một trái bắp á, là quý vị nghĩ là bao nhiêu hột? Mà một hột bắp á, có khi một cái cây bắp nó ra tới 3 trái thì không biết bao nhiêu hột mà nói. Chứ một cái hột xoài đi mà nó trồng lên một cái cây xoài rất là nhiều trái, không ạ? Thì như vậy đó là một cái chủng tử mà nó nhỏ xíu thôi, nó có thể là chi phối mình đó, là rất là mãnh liệt, cái sức mạnh như vậy. Quý vị thấy một cái người mà uyên bác giống như một vua Lương Võ Đế đó, là có khi mà ông ta thuyết pháp đó, là trời phải rải hoa xuống cúng dường đó. Tức là về cái vấn đề Phật pháp mà lanh lẹ, rồi thông minh, rồi tu hành, rồi độ không biết bao nhiêu tăng. Một thời nhà Lương đó là một thời lừng lẫy về Phật pháp. Nhưng mà cái cuối đời của vua Lương Võ Đế là chết dưới tay Cảnh Hầu. Thì lúc đó đó là Cảnh Hầu mới thấy ông vua Lương Võ Đế đó là chỉ lo Phật pháp mà quên đi triều chính. Cho nên lúc đó là mới là khuấy động quần thần lên để mà đảo chánh. Thì lúc đó là bao vây hết là cung đình, và cấm vận là không cho thức ăn mang vô nữa, là không có nước uống và không có thức ăn. Thì vua Lương Võ Đế nhịn đến ngày thứ 6. Khi mà nhìn đến ngày thứ sáu rồi đó, thì lúc đó Cảnh Hầu mới đi vô. Cảnh Hầu đi vô mà lúc đó nhờ Vua Lương Bà Đế có cái sức tu mà nhìn Cảnh Hầu với cái một ánh mắt rất là từ bi, tức là không không thay đổi sắc mặt, thì khiến cho lúc đó Cảnh Hầu đó là lạnh luôn cả cả người. Và Cảnh Hầu bước ra, và đến ngày thứ bảy và sau đó Vua Lương Bà Đế chết trong cái sự đói khát. Thì như vậy đó là tại sao một cái người mà hiện tại tốt như vậy, thương dân và lo cho Phật pháp như vậy, lại chết vào trong cái hoàn cảnh như vậy. Thì trong sử để lại một cái tiền kiếp của Vua Lương Bồ Đế, thì cái tiền kiếp á, của ông ta đó là chỉ là một người nông phu thôi, nghèo nàn. Nhưng mà khi mà một bữa nọ đi vào trong rừng đó, thì thấy có một cái ngôi chùa. Cái ngôi chùa đó rách nát, rách nát thì mưa nó dột. Thì trong ngôi chùa có một cái tượng Phật, thì ông ta mới nghĩ là thấy Phật thương quá, cho nên mới cắt tranh đó để mà lợp cái mái mái chùa, để cho Phật không có bị ướt, bị mưa. Với cái lòng tính tâm thương Phật như vậy, đời sau ổng làm vua, một vị vua giàu có và hiểu Phật pháp. Nhưng mà trong lúc mà ông ta lợp nhà đó, thì thường mà những cái người nông phu thì đi đi vào rừng mà đống củi đó, thì mang theo cơm, mang theo một cái giò cơm, thì ông ta để xuống mà lo làm. Thì một cái con khỉ trong rừng đó là mới ra mới lấy cái giò cơm đó mà ăn. Ổng từ trên nhìn xuống, ổng thấy cái con khỉ mà ăn cơm của ổng, cho nên ổng giận quá, ổng leo xuống, thì con khỉ mang cái giò cơm của ổng chui vô trong hang. Ổng mới lấy đá đó, ổng mới bích cái hang lại, do cái sự tức giận như vậy. Từ đó cái con khỉ chết đói. Thì một cái kiếp lai sanh, con khỉ đó gọi là Cảnh Hầu trong cái kiếp này, thì khiến cho Vua Lương Võ Đế phải chết đói y chang như vậy. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là một cái hành động, việc làm của mình đó là nó ảnh hưởng. Thì đây gọi là cái nghiệp. Thì vậy quý vị thấy đó, là cái nghiệp nó phát sanh từ đâu à? Từ tham sân si. Mình bây giờ mình phải nhìn tường tận đó. Một cái niệm của mình nó phát khởi đó, đây gọi là một cái chủng tử nghiệp. Nhiều khi mình nói nghiệp, mình không biết cái nghiệp từ đâu mà nó có. Một cái niệm tham thôi, một cái niệm tham ái thôi. Cái câu chuyện đó là 2000 năm một kiếp luân hồi đó, là quý vị còn nhớ đó, là vua một xác ướp, là năm vào cái thế kỷ thứ 17 thì người ta tìm một xác ướp của một cái vị vua tới thời Ai Cập cổ đó. Mà cái xác ướp này đó tìm thấy bởi một cô gái, là cô ta làm cái nghề khảo cổ. Mà sở dĩ mà tìm được một cái xác ướp như vậy đó là suốt cuộc đời của cổ đó, là cổ dường như có một người nào đó luôn luôn theo mình và chỉ cho mình làm tất cả những việc gì cô ta cần làm, và cuối cùng là chỉ cho cô ta một cái xác ướp của một vị vua thời Ai Cập cổ. Mà cô ta kể lại rằng đó là sở dĩ cô ta tìm được á, là cô ta đó là được một cái người đó là nói cho cô ta nghe và kể cho cô nghe một cái đoạn sử. Nghĩa là lúc đó thời bây giờ có một vị vua, tức là khi mà ông ta ra vườn ngự uyển đó, thì thấy một cái người mà chăm sóc cái khu vườn đó là một cái cô gái trẻ tuổi và rất là đẹp. Thì cô ta thầm, ông ta thầm thương trộm nhớ đi, và một cái tình yêu giống như không được chấp nhận thời bây giờ, tại vì cái cô gái này đó là một cái người chỉ là tỳ nữ bình thường thôi. Rồi đến khi đó mà khi mà cái ông vua này chết rồi đó, nhưng mà chỉ có cái niệm thương luyến ái đó mà đã tới gần hơn 1000 năm. Hơn 1000 năm sau, tức là 1000 mấy trăm năm sau đó, là vẫn theo dây dẫn, và đến cái kiếp này vẫn theo cô ta, và cô ta sanh ra là một cô gái mà trở thành người khảo cổ và tìm cái xác ướp đó là của ông vua. Tức là có cái nguyên cái quyển sách để lại là 2000 năm một kiếp luân hồi đó. Thì như vậy đó là mới thấy là do một cái sự tham ái mà nó kết một cái chủng tử nghiệp, khiến cho con người ta đau khổ như vậy. Thì như vậy đó là trong cái cuộc sống đó là chúng sanh vô minh, rồi tạo không biết bao nhiêu nghiệp thức, rồi chính cái nghiệp đó đưa mình vào trong cái sự trầm luân và đau khổ. Cho nên vì vậy đó là từ một cái tâm niệm mà nó khiến cho con người ta chịu khổ như vậy, mấy ngàn năm không đi thọ sanh được. Cho nên mà quý vị thấy mà cái hình ảnh những cái người mà chết quan chết ức á, những người chết quan đó là không đi thọ sanh được. Là tại sao họ không đi thọ sanh được? Là bởi vì đó là họ chưa giải quyết được một cái vấn đề gì trong tâm thức của họ. hay là họ còn dính mắc một cái gì đó mà họ không thể nào buông bỏ được, hoặc là tài sản, là hay là vợ con tôi tớ vân vân. Cho nên là hiện tại mà mình dính mắc một cái gì đó, chết vẫn còn y nguyên, chứ không phải là chết rồi là nó hết. Tức là vẫn còn thấy biết một cách nó rất là rõ ràng. Mặc dù bỏ cái thân tướng thì thôi, có nhiều người mà chết bất đắc kỳ tử, ra ngoài đụng xe một cái là lúc đó là họ, có nhiều người họ không biết họ chết nữa. Mà tại sao mà nếu mà nói là cái thân này là mình á, thì khi mà họ bị xe đụng một cái họ chết, mà tại sao mà họ vẫn có cảm giác họ không biết họ chết, họ vẫn đi về, họ vẫn tới lui qua lại. Mà cái điều này á, là Tề Mãn đã cũng có kinh qua, là lúc mà Tề Mãn nhập thất ở tu viện Phước Hoa đó, là lúc đó là mới tu được 1 năm rưỡi. Thì lúc đó nhập thất đó là do mình ham tu, mình cứ trụ vào trong cái tánh biết, tức là khi mà nằm rồi cũng tu, nghĩa là lúc nào mình cũng biết hết, lúc nào dùng cái tánh biết của mình đó để biết hết tất cả mọi hiện tượng. Thì như vậy nằm đó mà mình quên đi cái thân mình hồi nào không có hay, nghĩa là lúc đó cái chân mà nó tê tê từ chân mà tê lên nửa người, thì lúc đó là hai cái tay mình mất luôn, chỉ còn cái đầu không à. Nó tê một cái cảm giác tê mà mình cảm giác là hiện giờ là mình là cái mình chỉ còn có một cái khúc trên thôi, chứ không có còn cái gì hết. Thì lúc đó đó mình mới thấy, ủa tại sao mình không có tay, rồi tại sao mình không có mình, một cái cảm giác như vậy đó. Rồi tự nhiên đột một cái, tự nhiên mình cảm giác mình có một cái cánh tay, mình có cảm giác mình có hai cái chân, và hai cái tay này đó nó mới dịnh lên một cái xác, một cái vật đó giống như một cái thân, là bởi vì cái thân nó tê vậy. Thì có những cái cảm giác trong lúc tu mình mới thấy. Thì lúc đó thì bạn mới nghĩ ra đó, cái điều mà trong kinh Phật nói là khi mà bỏ cái thân này đó là còn có một cái thân khác, còn cái thân trung ấm. Thì cái thân trung ấm này đó thì nó chỉ khoảng chừng 5 tấc hay 6 tấc thôi, mà vẫn đầy đủ như vậy, mà vẫn thấy biết và đi xuyên qua tường vách biết hết tất cả. Thì như vậy đó là mình mang cái thân vật lý này, mà khi bỏ cái thân đó là nó vẫn còn một cái thân, thì cái thân đó vẫn thấy biết y chang như vậy. Và cái trong cái thân này nó có một cái hàm tàng và cái tàng thức, nó chứa đầy những cái chủng tử. Cho nên tất cả những cái sự vướng mắc gì ở thế gian mà trong cái hiện tại của cái kiếp này đó, là mình đều đeo mang hết, rồi nó thúc đẩy, nó chi phối con người ta. Cho nên vì vậy là tất cả những cái chủng tử mà mình làm đó, là nó đều có tồn tại hết. Giống như cái người ăn trộm đi, khi mà họ ăn trộm đó, tức là họ có cái tâm tham. Bởi do cái lòng tham này đó, mà thí dụ như bây giờ là họ tham lên, họ lấy 10.000 đô của một cái người nào đó, thì do cái lòng tham. Thì như vậy cái 10.000 đô đó đó là họ về họ ăn xài, thì họ chỉ nuôi họ cho bồi bổ được cái thân này thôi. Nhưng mà còn cái tâm á, là họ bị cái lòng tham đó, lòng khao khát đó, nó đốt cháy, thì nó khiến cho con người người đó là nó trở thành khô kiệt đi. Cho nên vì vậy khi mà một cái kiếp đời sau họ sanh ra đó, là bằng một cái tâm mà tham đó đó, và một cái tâm mà nó khô kiệt đó đó, tham lam đó đó, thì khiến cho họ đó là sanh vào trong cảnh giới rất là nghèo nàn. Nó như vậy đó. Thì bởi vì là cái tiền bạc chỉ xài trong một cái thân này thôi, còn nó tồn tại một cái tâm là một cái tâm mà nó rất rất là khô héo, một cái tâm tham lam. Cho nên là trong kinh Di Giáo Đức Phật nói là mình sống phải biết thiểu dục chi túc, là vậy đó. Nghĩa là bình thường đó là mình sống cái tâm nó vui chừng nào, cái tâm nó rộng lượng chừng nào đó, thì cái kết quả nó đến mình nhiều chừng đó. Cho nên cái người mà có cái tâm lượng tốt, có cái đời sống tốt, có cái sức sống tốt rồi đó, thì họ luôn luôn gặp nhiều cái thắng duyên. Mà những cái thắng duyên đó nó đến đó, là phải bằng một cái tâm hồn rất là cởi mở rộng lượng. Thí dụ như bây giờ là cái tâm của mình đó, là rất là vui tươi, rất là rộng lượng và rất là lạc quan trong cái cuộc sống. Thì như vậy đó là cái hiện tại là một cái cửa mở. Rồi những cái hạt nhân mà ở trong cái đời quá khứ nó sẽ trổ ra. Tức là những cái đời quá khứ mình tạo những cái nhân lành, thì hôm nay đó thì nó mới có cơ hội, nó mới trổ ra được. Khi mà mình một con người mà tham lam, bỏng sẻn, đau khổ, là một cái tâm hồn rất là khô héo mà cạn kiệt, thì cái tâm hồn đó đó là chỉ có những cái chủng tử xấu nó phát sanh. Cho nên chính vì vậy đó là cái người mà thường mà mang cái tâm hồn mà bỏng sẻn đau khổ, những cái tâm hồn mà bi quan yểm thế rồi đó, là luôn luôn gặp nhiều cái chướng ngại nó xảy ra. Có nhiều người họ cái cuộc sống họ rất là lạc quan mà họ luôn luôn gặp nhiều cái thắng duyên đó. Cho nên những cái điều đó nó vẫn thường nó xảy ra như vậy. Cho nên vì vậy đó là mình tu hành đó là làm sao đó là phải mình bỏ đi tất cả những cái tâm niệm đó thì mới diệt trừ được cái mầm móng đó. Bởi vì tham nó khiến cho mình đau khổ, tham nó khiến cho mình nghèo nàn, tham thì nó khiến cho mình không có được tự tại, sống không được lạc quan. Thì bây giờ là mình phải bỏ hết tất cả những cái tâm đó, bỏ hết tất cả những cái tâm tham đó, thì làm chi để cho những cái chủng tử đó nó không còn cái cơ hội nó phát sanh nữa. Bởi vì đó là cái nghiệp tham ở trong cái quá khứ đó là hiện tại trong lòng mình nó cũng có. Bây giờ mình tu mình bỏ cái tâm tham thì như vậy những cái chủng tử theo đó mà nó sẽ diệt đi. Nó cho nên mình bỏ cái tâm tham. Còn nếu mà mình mà không bỏ được cái tâm này đó là bây giờ mình muốn cho mình được đầy đủ mọi cái thắng duyên cũng không bao giờ có. Nó như vậy đó. Cho nên vì vậy đó là mỗi ngày mình tu đó là mình một cái sự mà chuyển hóa nội tâm của mình. Mà cái nghiệp á là nó xảy ra đó, nó đến với mình đó là nó luôn luôn á là có một cái gọi là cái nhân là phải có cái duyên. Ví dụ như hiện tại đó là quý vị Phật tử đó là mình sống tốt, mình làm những cái việc tốt và bằng cái tâm hồn đó đó thì mình không tạo một cái thắng duyên cho những cái chủng tử xấu nó phát sanh. Mà mình làm những cái chuyện mà tốt rồi mình sống tốt như vậy đó thì những cái hạt nhân tốt nó sẽ phát sanh trong lòng của mình. Và một cái điều nữa đó là khi mà cái tâm của mình hiện tại mình tu không còn tham nữa đó thì những cái hạt nhân tham ở trong quá khứ đó thì bây giờ nó không có cơ hội nó phát sanh. Thì như vậy khi mà nó không có cơ hội phát sanh á thì nó đến khi tâm của mình á mà sáng suốt mà giác ngộ thì tất cả những chủng tử đó sẽ bị tan biến hết. Bởi vì đó là tất cả những chủng tử đó đó là nó chỉ xuất hiện và nó chỉ có nằm ở trong cái bóng tối của vô minh thôi. Đến khi mình giác ngộ đó thì những chủng tử đó nó sẽ tự tan biến hết. Cho nên đó là nếu mà mình định rằng là bởi vì do mình làm những cái chuyện xấu, do mình làm những cái chuyện mà nó không tốt khiến cho đời này mình đau khổ, thì bây giờ mình nghĩ là một cái vấn đề thì thôi bây giờ mình phải làm những cái chuyện tốt. Khi mình làm những cái chuyện tốt á, thì khiến cho hiện tại mình được vui và mãi mãi đời sau mình được vui. Đó là có một cái câu chuyện trong cái nghệ thuật sống đó, là một cái câu chuyện đó là mang một cái ý nghĩa là một cử chỉ đẹp. Là khi một cô này cổ trên đường cổ đi làm về thì ngang một cái trạm thu phí đó, thì cô ta nhìn qua cái kính hậu thì thấy một loạt xe phía sau đang chờ để mà mua vé để mà qua cái trạm thu phí. Thì cô ta mới nghĩ một cái điều nhỏ như thế này, mới móc trong túi ra một cái tờ 50 đô và mới đưa cho cái người thu phí đó, mới nói đó là tôi trả một vé cho tôi và năm vé nữa cho 5 người phía sau lưng đó. Còn số tiền này còn dư đó, là xin biếu lại cho ông. Thì chưa để kịp cái người thu phí này thắc mắc và trong cái sự ngạc nhiên á, thì cô ta mới quay kiếng lên và đạp ga đi. Thì cô ta nghĩ ở trong đầu đó là không biết là 5 người phía sau mà khi mà họ nhận được một cái vé của mình đưa đó thì họ có suy nghĩ gì. Cô ta trong lòng cô rất là vui mà cô ta cũng không nghĩ là những người đó sẽ cảm ơn hay là những người đó sẽ nghĩ như thế nào cho mình. Chỉ là một cái cử chỉ đẹp mà thôi. Thì khi mà đi về nhà đó thì cô ta vào trong bếp, thì khi mà làm việc á thì trong lòng cũng nở một cái nụ cười, cũng giống như một cái chuyện mình làm một cái việc rất là ngộ nghĩnh đó trong ngày, thì khiến cho cái người chồng của ông là một thầy giáo mà dạy học á ở cái cấp 2 đó, thì mới thắc mắc, mới nói hôm nay không biết mà em có cái chuyện gì mà vui như vậy. Thì cái cô ta mới kể cho chồng mình là hôm nay làm một cái việc làm như thế cho nên cũng cảm giác rất là ngộ và cũng cảm giác rất là vui đó. Thì chiều hôm đó là ông này ông mới mang cái câu chuyện của người vợ của ông mà lên trên lớp để mà dạy học, đưa vào trong cái bài học để mà dạy, kể nguyên cái câu chuyện. Và cuối cùng thì ông ta nói là trong cái cuộc sống tương quan qua lại những cái việc nhỏ nhặt bình thường và nó làm cho cái cuộc sống thêm tươi đẹp. Các em nên cố gắng làm, mỗi ngày làm thêm một cái cử chỉ đẹp nào đó thì các em sẽ cảm thấy rất là vui. Thì cả lớp đều vỗ tay hết. Thì trong lớp đó đó thì có một cái cô bé tên là Mary. Thì cô bé là một cô bé rất là lì lợm, ở trong trường cũng như ở nhà thì cô bé rất là làm biếng ở trong nhà. Thì khi mà cô ta nghe như vậy, cô ta mới thử thôi, một cái sự thử coi là thực sự mình làm một cái việc tốt thì mình có thực sự vui hay là không. Thì chiều hôm đó thì cô ta mới trở về, về nhà đó là trước khi cha mẹ, người mẹ thì từ xưởng làm về, còn người cha đó là làm trong một cái tòa báo địa phương. Về thì cô ta dọn dẹp hết tất cả trong nhà, lau chùi quét tước và nấu cơm để cho cha mẹ về ăn. Trước một cái sự ngạc nhiên của người cha cũng như là cái người mẹ thì mới biết đây là một cái thành quả của một người con, mà có thể một cái tâm lý thay đổi của một cô bé vậy. Thì cho nên đó là cái người cha và người mẹ mới đến mới hỏi. Thì hỏi mãi thì cô bé mới nói là hôm nay á, là ở trong trường con đã, người thầy giáo có kể một câu chuyện như thế và khuyên là mỗi học sinh là phải làm một cái gì đó trong cái cuộc sống, làm một cái cử chỉ đẹp thì tự nhiên mình sẽ cảm giác rất là hạnh phúc và an vui. Con thử thôi mà con thấy quả nhiên là cảm giác rất là vui. Thì khi mà ăn cơm trong cái buổi cơm rất là đầm ấm với gia đình thì ông ta mới nghĩ ra một cái điều, quyết định là phải viết một cái bài báo về cái cử chỉ đẹp đó. Thì sáng ngày hôm sau là tất cả người trong địa phương đó là ai cũng đọc được cái câu chuyện đó, và cái người cha nhà thờ đó là mới mang câu chuyện đó vào trong cái bài giảng. Và hôm nay tụi bạn mang cái câu chuyện đó vào trong bài giảng ngày hôm nay. Thì như vậy quý vị thấy đó là một cái cử chỉ đẹp trong cái cuộc sống khiến cho con người ta rất vui hơn, sống hạnh phúc hơn. Thì đây là một cái chủng tử thiện. Cái chủng tử thiện đó là khiến cho con người ta sống rất là vui. Còn một cái nghiệp ác đó là khiến cho con người ta sống rất là đau khổ. Nhiều khi mình nghĩ đó là mình làm cái chuyện đó đó có thể lợi cho mình được chút xíu, nhưng mà nếu mà hại cho người đó thì mình đừng bao giờ nên làm. Kể cả thời Đức Phật còn tại thế, trên đường đi khất thực đó thì Ngài thấy tiền bạc mà rớt ở dưới đất Ngài cũng không lụm, và Ngài không cho tỳ kheo lụm tiền bạc cũng phạm giới. Bởi vì thí dụ như quý vị thấy đó là khi mà lụm tiền bạc đó, là tiền này là vô chủ. Nhưng mà lụm tiền thì đâu có phải là nợ của ai, nhưng mà chư tăng mà lụm tiền bạc mà nó không có lý do, tức là không có biết của chủ đó, thì vẫn là sai lầm. Trừ trường hợp người ta cúng dường mà còn nhận như vậy là sai. Mà quý vị biết là sai ở cái chỗ nào không? Có lòng tham phát khởi. Một cái tâm niệm phát khởi có cái lòng tham tức là đã sai rồi. Cho nên á là trong cái cuộc sống mình một ngày, bây giờ quý vị thử chiêm nghiệm mà thử về thử nghĩ đi, là mình làm một cái gì đó, một cái hành động đẹp, thì lâu nay đó là mình làm cho cha mẹ mình buồn, thì bữa nay mình làm một cái gì đó cho cha mẹ mình thiệt vui đi, thì như vậy mình cảm giác rất là vui mà nó ngộ lắm. Nếu mình làm một cái điều gì đó mà khiến cho những người xung quanh mình đều vui đó thì tự nhiên tâm hồn của mình đó là rất là thảnh thơi. Còn một bữa nào đó mình làm cái gì cho cha mẹ mình buồn và cho mọi người xung quanh buồn á, là tự nhiên mình cũng buồn đó. Bởi vì đó là cái từ trường của tất cả mọi người khiến cho mình cảm giác là đau khổ. Cho nên như vậy đó là cái nghiệp là nó như vậy. Cho nên bởi vậy cho nên là khi mà quý vị mà học Phật Pháp rồi phải nói là mình phải làm việc bố thí, rồi làm những cái việc đủ thứ, những cái việc lành như vậy, tức là mang đến cái sự hạnh phúc. Bởi vì cái sự hạnh phúc của con người thực sự đó là không phải là hơn thua mới có được hạnh phúc, mà hạnh phúc con người thực sự khi mà mình mang đến cái hạnh phúc cho người khác. Đó là cái đạo Phật của mình là hay như vậy. Nghĩa là trái tim của mình mà nó rộng ra chừng nào đó thì tự nhiên á là mình cảm giác an lành chừng đó. Trái tim của mình nó hẹp hòi chừng nào đó thì khiến cho mình cảm giác là đau khổ, khắc khổ. Quý vị thấy cái người tham đó là họ ăn uống họ khổ dữ lắm. Mà quý vị thấy mà nội mà cái người mà họ chỉ ghiền ớt thôi, mỗi ngày ăn là họ phải có một trái ớt. Bữa nào không có trái ớt á là họ ăn cảm giác rất là lạc. Cái người nghiện rượu mỗi bữa ăn họ phải có một cái ly rượu, mà không có ly rượu bữa cơm nó thực sự là vô nghĩa. Chuyện nhỏ như vậy, chưa nói đến cái chuyện mà họ mà tham lam, họ keo kiệt quá khiến cho cái lòng họ nó đốt cháy đi. Trên cái hình ảnh mà của bà Thanh Đề khi mà bưng bát cơm của ngài Mục Kiền Liên dâng đó, mà vừa bưng lên, bởi vì bà lại nghĩ một cái chuyện là nếu mà cái cơm này đó là ở đây rất là hiếm cơm, cho nên mà ai cũng đói hết, cho nên khi mà mình có cái cơm này đó thì người ta sẽ giành giật, cho nên bà che để mà bà ăn riêng. Một cái tâm niệm đó khiến cho cơm nó quá thành lửa, chứ thật ra cơm thì không, cũng không không có quá thành lửa. Cho nên một cái câu chuyện mà bát báo của Atula đó là quý vị cũng từng nghe đó, là Atula đó là có cái bát báo, thì cái bát báo này đó là cái thức ăn là toàn là thượng vị không à, giống như chư thiên vậy, cái phước của họ như vậy đó. Nhưng mà có một cái điều đó là khi mà họ ăn đến nửa bát thì tự nhiên á là trong cái bát của họ là biến thành dòi mửa hết trơn á. Chư thiên lúc đó Atula cảm giác rất là đau khổ, họ sẽ ói mửa hết tất cả những gì họ đã ăn. Bây giờ họ nghĩ là đó, những cái thức ăn hồi nãy mình ăn tưởng là thượng vị nhưng cuối cùng là trở thành dòi mửa hết. Nhưng mà tại sao mà Atula họ phải chịu một cái quả như vậy? Bởi vì họ rất là nóng giận. Họ rất là sân lên. Khi họ sân lên, họ nóng giận quá, nên khiến cho cái bát cơm của họ là nó biến thành như vậy. Thì như vậy đó là cái bát báo của Atula. Mà hiện tại trong một cái bữa cơm của mình cũng vậy, đang cơm ngon lành mà có người con, người cháu, có người nào mà đến phá rối, người nào mà làm cho mình nóng lên một cái đó là bảo đảm ăn không vô liền. Ăn vô nó nghẹn ở đây nè. Bữa nào mình ai mà làm cho mình đau khổ đang ăn mà nuốt vô tới đây mà mình giận lên một cái thì nằm chỗ đây không chịu vô. Đó. Mà nó lên nó không lên, mà nó vô nó không vô, và là ăn là mình nghẹt. Là bởi vì là mình buồn, mình giận, mình tham, mình sân, nó khổ như vậy đó. Mà đây là những cái nhân cho nên khiến cho khi mình bỏ thân thì mình khổ. Cho nên mỗi ngày đó là mình nên làm một cái việc tốt như vậy. Lẽ ra bây giờ mình chờ đợi một cái hạnh phúc đến với mình thì mình mang đến cái hạnh phúc cho người khác. Cũng có một cái câu chuyện trong cái nghệ thuật sống đó, là cái ông này là ông bị tai nạn giao thông, thì hai cái chân của ông là bị đứt, và một tay của ông là chỉ còn có hai ngón thôi, và còn một cái tay kia đó là cũng chỉ còn hai ngón thôi. Thì khi mà ông ta lành lại thì ông ta được đưa vào trong cái nhà dưỡng. Thì từ khi mà ông ta bị thương đó rồi nằm ở một chỗ đó, thì ông ta không còn những người thân nữa, những cái người thân nhất của ổng cũng không còn nhìn đến ổng nữa. Ông ta cảm giác rất cô đơn và không có được một cái cú điện thoại, cũng không được một lá thư từ những người con của mình, từ những người thân và bạn bè của mình. Ông ta cảm giác buồn và rất là quạnh quẽ. Thì bây giờ ông ta mới một suy nghĩ rằng là bây giờ là mình phải làm như thế nào á là để cho mình được hạnh phúc. Ông ta mới nghĩ lẽ ra bây giờ mình đang trông đợi một lá thư an ủi mình, một cái cú điện thoại an ủi mình, thì thôi bây giờ là mình sẽ cố gắng, mình sẽ viết thư cho người khác và an ủi cho những người khác, tâm sự từ trái tim. Thì ông ta mới nghĩ bây giờ viết thư cho ai? Ông ta không còn ai cả, những người thân nhất của ông đã bỏ ông ta rồi. Ông ta mới nghĩ là những người đau khổ nhất và những người đang chịu những quả báo trong cực hình đó là những tù nhân. Ông ta mới nghĩ là bây giờ mình viết thư cho tù nhân, bởi vì là ông ta mặc dù bị thương nhưng mà ông ta còn cái đầu rất là sáng suốt, vận dụng hai ngón tay đó, đầu tiên viết rất là khó khăn. Và ông ta gọi vào trong cái chỗ nhà tù đó, thì cái người ta trả lời đó là cái luật của bệnh viện của cái tiểu an đó, nghĩa là thư được gửi vào trong nhà tù nhưng mà những tù nhân không được quyền viết thư ra ngoài. Việc làm của ông tuy tốt nhưng mà ông sẽ không bao giờ được trả lời. Thì ông ta nghĩ là không cần được sự trả lời đó, và ông ta bắt đầu viết. Thì những lá thư ông ta cứ viết ra, cứ mỗi ngày viết ra hai lá thư gửi vào trong nhà tù. Thì có những lúc ông ta cảm giác chán nản, bởi vì chỉ có một chiều thôi, là mình cho đi mà không có nhận được một cái gì hết. Nhưng mà là một cái bữa nọ đó, thì ông ta nhận được một lá thư từ trong nhà giam. Thì lá thư này là không phải những tù nhân, mà là một cái người mà quản tù, quản những tù nhân đó. Thì một trong lá thư đó viết rất ngắn như thế này, là xin ông hãy viết thư bằng những loại giấy tốt nhất mà ông có thể có, bởi vì những lá thư của ông được truyền từ nhà giam này sang nhà giam kia, từ tù nhân này qua tù nhân nọ, khiến cho cái lá thư bị rách nát. Một cái niềm vui thực sự đến với ông ta. Ông ta cảm giác rất là xúc động và ông ta rất là hăng say viết và làm. Mà ông ta cảm từ đây ông ta sẽ không còn cảm giác là cô đơn và có cái niềm vui thực sự bốc lên từ trái tim của ông. Thì như vậy đó, là trong cái cuộc sống có những cái lúc mà mình làm, mà mình cho đi, nhưng mà mình đừng bao giờ mình nghĩ là sẽ có cái kết quả nó đến cho mình, thì mình mới thực sự có cái hạnh phúc. Thí dụ như là cha mẹ thương con, lo cho con cả đời, lo cho con. Nhưng mà đa phần những cái bậc cha mẹ cảm giác rất là đau khổ, bởi vì mình đã hy sinh lo từ máu mủ cho đến là một cái lo hết tất cả từ những tâm niệm lo lắng. Nhưng mà người con, có những người con bất hiếu lại không nghĩ đến cha mẹ mình, không nghĩ đến cái tình thương đó, khiến cho cha mẹ rất là đau khổ. Thì như vậy đó, là nếu mà thật sự một cái người học Phật đó, là mình nên cho đi và mình đừng nên chờ đợi ai sẽ mang đến, chỉ cần mình cho đi và mình làm, thì như vậy mình mới có được cái hạnh phúc. Trong cái cuộc sống tương giao cũng như vậy, nghĩa là mình giúp đỡ người khác, đừng bao giờ nghĩ rằng người đó một ngày nào đó người đó sẽ trả mình hay là sẽ giúp đỡ cho mình, thì lúc đó mình mới có hạnh phúc. Cho nên có một cái cô đó, cô học đến tiến sĩ, cô đến hỏi Hòa Thượng Thánh Nghiêm đó. Quý vị biết Hòa Thượng Thánh Nghiêm đã tịch cách đây khoảng chừng 5 năm về trước đó. Thì ngài rất là một cái người gọi là bên Đài Loan đó, gọi là cái người mà về bên Thánh Điển đó là đệ nhất. Còn Hòa Thượng Tinh Vân gọi là thương mại đệ nhất đó, tức là ngài vừa quảng bá Phật Pháp rồi kinh doanh đủ thứ hết. Nhưng ngài Thánh Nghiêm gọi là kinh điển đệ nhất đó, ngài tu hành rất là nghiêm cẩn. Thì có một cái người mà cô ta là đậu tiến sĩ, cô ta làm việc, rồi cô ta lo cho gia đình, chồng và con, tức là mà cô ta không bao giờ cảm giác được hạnh phúc, mới đến thưa với Hòa Thượng Thánh Nghiêm đó, là bạch Hòa Thượng, là tại sao mà con làm rất là nhiều, con lo cho người ta rất là nhiều, mà con không bao giờ mà con cảm thấy được hạnh phúc, và con cũng không bao giờ cảm giác được một chút tự do, và con không thấy được an lạc. Thì lúc đó Hòa Thượng Thánh Nghiêm mới nói đó, là không phải là con không có tự do, không phải là con không có cái an lạc và hạnh phúc, nhưng mà bởi vì con chỉ thiếu trí tuệ và thiếu từ bi mà thôi. Bởi vì đó là cái trí tuệ đó là một cái sự tương giao qua lại, mình luôn luôn là mình thấy cái người đối phương đó, đó là một cái thật, một cái cảnh xung quanh của mình đó, mình đều cho đó là một cái là thật, nó là vĩnh viễn lâu dài. Nếu mà con thấy rằng, cái trí tuệ thấy rằng các pháp xưa nay nó là cái quyển giả, nó là khổ không đó, cuộc sống chỉ là một cái sự tương giao tạm bợ đó, thì con sẽ không bao giờ con cảm giác khổ. Và đối với một cái từ bi đó, thì con nghĩ rằng đó, con cho đi nhưng mà con lại muốn nhận lại quá nhiều. Bây giờ đó là phải, con phải nghĩ rằng con cho đi mà con đừng bao giờ mà con nghĩ nhận lại. Cứ cho đi bằng cái lòng từ của mình, bằng cái tình thương của mình, thì như vậy đó là lúc đó mình mới thực sự có tự do. Có nhiều người làm việc thiện mà không được tự do, phải không ạ? Bị cái việc thiện nó trói buộc. Có nhiều người làm cái việc tốt mà cuối cùng bị cái việc tốt nó trói buộc mình. Là bởi vì là làm cái việc thiện đó mà lại mình lại muốn cái việc thiện đó nó sẽ có một cái thành quả. Cho nên thí dụ như người ta nói, trong kinh Đức Phật nói là trong các loại bố thí chỉ có loại bố thí gọi là ba la mật á, thì cái công đức nó vô lượng. Còn tất cả những cái bố thí kia đó là cái phước đức là nó chỉ là nhỏ thôi chứ không nhiều. Ví dụ như bây giờ là mình cúng nải chuối hay ớt nhang lên cúng Phật, thì như vậy đó là mình cúng nhưng mà mình có sự mong cầu không à, mình xin đủ thứ hết. Cho nên vì vậy cái phước báo của mình không có. Ví dụ như bây giờ là mình làm một cái điều gì đó, mình chờ đợi, ví dụ như mình giúp đỡ cái người đó, nhưng mà cái người đó đó là một ngày nào đó họ, mình cứ chờ đợi họ mà họ lại không có trả ơn mình, hay là họ ra đường họ phách lối với mình, họ không thèm chào hỏi mình, cảm giác là đau khổ. Đó là cái sự trói buộc. Kể cả mình tác tạo lên một cái ngôi chùa, nhưng mà đó là cái tâm rất là thiện, rất là thiện, nhưng mà vô tình bị cái ngôi chùa đó nó trói buộc mình, đau khổ. Mà hiện tại đó, nhất là ở trên nước Mỹ này đó, là có rất nhiều ngôi chùa là gặp vào trong hoàn cảnh này. Một cái bang trị sự, một cái bang mà mà lo cho cái ngôi chùa đó. Bắt đầu khi có ngôi chùa rồi đó là có cái địa vị, có cái địa vị là có sự tranh giành. Người này đó là phải là được giới thiệu là hội trưởng, người kia là thư ký, người này là trong ban này ban kia, rồi có cái địa vị. Mà khi mà có cái địa vị rồi đó là bắt đầu là có đây kia, là có phe bên này phe bên kia. Cho nên trở thành ban đầu là bằng một cái tâm nghĩ là có cái ngôi chùa để gọi là mái chùa che chở hồn dân tộc, mà nếp sống muôn đời của tổ tông là che chở những cái tâm hồn lạc lõng bơ vơ một cái kiếp sống gọi là phong trần trong cái luân hồi sanh tử. Cái ngôi chùa là trở về một cái thiền bát nhã lớn lao, một cái tâm nguyện nó phi thường, nhưng mà mình lại bị cái đó nó trói buộc, mình không có buông xả được. Cho nên làm tất cả việc mà không có, mình không thấy mình làm cái gì hết, thì đó là phải là cái hiệu lực. Cho nên vì vậy đó là mỗi ngày mình làm bằng một cái tâm hồn mình cho đi, một cái cử chỉ thực sự đẹp là cho đi mà không cần nhận một cái gì hết, thì đó là mình mới có sự yên vui thực sự. Thì những rồi đó là những cái chủng tử nó kết từ cái tâm tham. Bây giờ mình nói qua những cái chủng tử kết về những cái tâm sân. Là khi mà mình nóng lên, mình nóng giận lên á, là thí dụ như mình chửi một cái người nào đó. Tại sao mà cái người mà nóng giận đó là khiến cho nhiều người ghét? Nó ngộ một cái nè. Thí dụ như bây giờ là mình gây lộn với một cái người đó, mà quý vị thấy cái người đó là không phải một mình họ, họ có anh em bà con họ, họ về họ tâm sự. Thì như vậy đó là không phải cái người đó họ ghét mình, mà anh em họ bà con họ ghét mình. Cho nên có nhiều chuyện mình thấy nó lạ lắm. Thì như vậy cái đời này mình bỏ qua đi, đến cái đời sau mà những người mà họ đã nghe một cái chuyện đó đó, họ kết trong cái chủng tử trong đầu đó là cái người này mang cái hình ảnh xấu, thì gặp lại đó thì có rất nhiều người họ ghét cái người ghét mình, là bởi vì là do mình nóng giận, mình làm cho người khác đau khổ. Thì đó gọi là cái nghiệp. Cho nên có người nói là cái nghiệp tôi sao đi đâu cũng bị ta chửi hết trơn, là bởi vì đó, là bởi vì là mình đời trước mình chửi người ta nó vậy đó. Mà tại vì mình chửi không phải một người đó, mà cái người đó về lại nói với nhiều người nữa. Cho nên chính vì vậy đó là cái tai hại đó. Những mình thấy là một cái tâm niệm tham, một cái tâm niệm sân, nó cũng khiến cho mình đau khổ như vậy. Cho nên vì vậy đó là bây giờ đó là mình tu hành đó, là thí dụ như bây giờ cái người hay nóng giận thì Đức Phật dạy là phải nhẫn, phải nhẫn nhịn. Mà nhẫn như thế nào đó là mới thành tựu được. Mà trong cái cuộc sống mà quý vị mà thiếu cái chất liệu mà nhẫn này đó, từ bi và nhẫn nhục á, là mình không có thể nào thành tựu được, sống không thành tựu được. Ví dụ như bây giờ là mình muốn làm cái việc lớn, mình phải có sức nhẫn, phải sức một cái sức kham nhẫn, mà nhẫn bằng cái tâm từ, thì lúc đó đó thì cái nhẫn của mình nó mới có hiệu lực. Còn nhẫn mà không bằng cái tâm từ đó là cái nhẫn của mình hoàn toàn không có hiệu lực gì hết, không có cái kết quả. Cho nên thí dụ như bây giờ mà có ai mà chửi mình một câu đó, thì lúc này đó là mình biết đây là cái quan gia đời trước rồi. Bây giờ mình muốn mà dẹp một cái chủng tử, một cái nghiệp do mình tạo đời trước đó, là hiện tại mình phải nhịn. Thì bây giờ mình nhịn như thế nào để mà có thể hóa giải được cái nghiệp đời trước? Thì đó là mình phải có cái tâm từ. Khi mà người ta gây cái sự oán thù cho mình bằng tất cả mọi giá, mình đừng bao giờ có cái oán thù với họ trở lại. Thì như vậy trong lòng của mình đó, là sẽ bỏ được một cái chủng tử nghiệp này, phá được một cái chủng tử nghiệp liền. Thế là trên quý vị thấy là ông Đề Bà Đạt Đa là luôn luôn á là hại Phật, tìm đủ mọi cách. Theo lẽ đó là Đức Phật á là phải trừng phạt ông Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà Đức Phật ngài không bao giờ trừng phạt ông Đề Bà Đạt Đa cả, mà chỉ có ông Đề Bà Đạt Đa tự ổng trừng phạt ổng mà thôi. Cho nên đến khi ông Đề Bà Đạt Đa mà bệnh mà sắp chết á, thì Đức Phật vẫn đến thăm ông Đề Bà Đạt Đa và khuyên phải cố gắng nỗ lực tu hành. Thì như vậy quý vị thấy là một cái hình ảnh rất là đặc biệt. Cái người mà quán thù với tướng quân chánh pháp là ngài Xá Lợi Phất đó, tức là Sa Nạc đó. Bởi vì Sa Nạc là cái người có công là đưa Đức Thế Tôn qua sông Ô Ma, và theo Đức Thế Tôn là đi vượt thành Ca Tỳ La Vệ sau rồi đi tu. Mà đi tu bởi vì đó là Sa Nạc là không có được như bao nhiêu vị tỳ kheo khác. Sa Nạc không có tài và cũng chưa chứng thánh quả, Rồi cái giáo đoàn đến mười mấy năm sau, mười mấy hạ sau, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là mới vào trong giáo đoàn. Vừa vào trong giáo đoàn sau một tuần lễ, ngài Mục Kiền Liên chứng quả La Hán, và đến tuần lễ thứ hai là ngài Xá Lợi Phất chứng quả La Hán. Hai người này được Đức Phật bình chọn trong cái buổi họp mặt của chư tăng làm hai người gọi là trưởng chúng, giống như ngồi người là cánh tay hữu, một cái cánh tay tả của Đức Thế Tôn giáo hóa đó. Thì ngài Xá Lợi Phất là người rất là trí tuệ và thương tất cả những huynh đệ, nghĩa là ở trong giáo đoàn ai cũng thương ngài Xá Lợi Phất đó. Nhưng mà chỉ có Sa Nặc là luôn luôn là ghét và thù Xá Lợi Phất, lâu lâu cứ đi ngang cứ nói sóc một câu à, nói là cái lúc mà Đức Phật kham khổ nhất á thì ông ở đâu mà bây giờ lại xưng á là ta là huynh trưởng, ta là trưởng tử của Như Lai đó. Nói như vậy đó. Mà ngài Xá Lợi Phất rất là thấy tội nghiệp Sa Nặc, mà lòng của ngài đó là rất là bình thường, tâm rất là bình thản, bằng cái tâm từ đó khiến cho Sa Nặc là đã cảm quá và cái nghiệp bắt đầu nó chuyển quá từ từ. Bởi vì đó là nhiều khi mình đừng có nghĩ là bây giờ là họ đến họ làm khó mình rồi bây giờ mình nhẫn, mình tưởng là hết, nhưng mà họ cứ làm khó mình liên tục. Mình nói là tại sao mình nhẫn mà họ cứ làm khó hoài, là bởi vì là đời trước mình làm khó họ quá sức nhiều đi, bây giờ chỉ một lần nó chưa đủ, thấy không ạ? Họ phải trả nhiều lần, thì bây giờ thôi mình phải gán từ từ mới kham nhẫn. Chứ nhiều khi mình nói Phật pháp không có linh nghiệm đó. Thì đến cái lúc mà Sa Nặc mà gần qua đời thì ông ta bệnh nặng cực kỳ luôn, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới đến mới khuyên và mới thăm bệnh Sa Nặc và giúp đỡ Sa Nặc trong cái việc mà lo thuốc mà trị bệnh cho Sa Nặc. Và lúc đó Sa Nặc cảm động thực sự và phát một cái lời sám hối từ trái tim của mình, thì lúc đó đó là Sa Nặc liền chứng quả La Hán. Thì như vậy một cái đoạn nhân duyên kết thúc. Cho nên đó là quý vị thấy đó là mình tưởng đó là mình nhẫn là nhục, mà không có phải. Nhẫn là một cái năng lực có thể là chuyển hóa được những cái nghiệp chướng của mình, những cái nghiệp thức trong đời quá khứ, những cái nghiệp tham, nghiệp sân bây giờ hiện tại nó đến với mình. Mình kham nhẫn bằng cái tâm từ, ai đối xử mình thật là xấu trong đời này nhưng mình vẫn mở trái tim của mình ra để mình thương yêu họ, để mình chuyển hóa những cái chủng tử đó. Bởi vì mình biết rằng đó là đây đó không phải là ngẫu nhiên, mà mình làm một cái chánh nhân đời trước mình đã từng làm cho người ta đau khổ. Cho nên đó là đời này khi mà cái quả mà nó đến như vậy đó, mình phải kham nhẫn mình trả, phải vui tươi mình trả. Thì như vậy đó gọi là đại hùng, đại lực, đại từ, từ bi. Có như vậy đó là mình mới có sự mà tu hành nó thực tiễn như vậy đó. Chứ không phải là nói là ai tu ráng nhịn, tu cứ ráng nhịn, nhịn như vậy mình có vẻ tu riết nó lù khù nó ngu, mà không có phải. Mà mình tu á là mình làm được như vậy đó là cái khó làm. Ví dụ như mà ai chửi mình á, mình chửi lại cái chuyện đó rất là dễ thôi, phải không ạ? Nhưng mà người ta chửi mình mà mình vẫn kham nhẫn, mình vẫn khởi cái lòng từ, mình rất là thương họ. Cho nên vì vậy là trong một cái gia đình á mà mình mà có được cái này là gia đình rất là hạnh phúc. Thời xưa mà gia đình ông Trương Công Nghệ đó là 100 người, từ ổng đến gia nhân và tất cả mọi người, mà sống một cái đời sống không bao giờ có cái sự cãi cọ và có cái sự mà nó bùng nổ trong gia đình. Ông ta cũng không có quân lính, cũng không có cái quyền lực gì hết, mà gia đình ổng trở thành một gia đình nổi tiếng thời bây giờ, là một cái gia đình sống rất là hài hòa, êm ấm và thương yêu nhau. Thì lúc đó nhà vua đó là trên đường đi ngang một cái làng đó thì nghe tiếng của gia đình ông Trương Công Nghệ, cho nên là mới đến mới hỏi là ông có cái bí quyết gì mà khiến cho gia đình ông đầm ấm như vậy. Thì ông Trương Công Nghệ mới nói đó là thật tình á là nhà của thần á là không có một cái bí quyết gì cả, mà chỉ có một cái chữ duy nhất thôi, là trên tường có một cái chữ rồi cái chữ nhẫn. Và ông ta giảng giải cho tất cả mọi người sống là phải biết nhẫn nhịn với nhau. Bởi vì thí dụ như là sống ở trong một cái gia đình, trong cái gia đình á, là thí dụ như hai người mới gặp nhau thì như vậy họ có cái cộng nghiệp với nhau, mà bên cạnh đó họ có những cái biệt nghiệp. Mặc dù có những cái họ hợp đồng tư tưởng, hợp đồng cái tâm tình với nhau, nhưng mà trong lòng của họ có những cái chủng tử nó đối nghịch với nhau là tham sân si. Cho nên vì vậy, sống chung thời gian á là tự nhiên là có bốc khói à. Cho nên vì vậy rồi những cái người mà đến con cái, cha mẹ anh em cộng chung lại đó là đều do quan gia đời trước mà nó kết tập lại. Cho nên quý vị thấy mình đi ra ngoài á, có nhiều người họ nói đó, khi mà tôi ra khỏi nhà á, thì tự nhiên thấy mọi người đối xử với tôi rất là tốt, về nhà là mọi người đối xử với tôi rất là tệ, nhà tôi như là một cái địa ngục. Mình sanh ra trong đó, mình lớn lên trong đó, sanh ra từ máu thịt của cha mẹ mình ở trong đó, anh em là cùng chung một máu máu mủ mà luôn luôn là cứ làm cho nhau đau khổ, là bởi vì đó là không quan gia thì không có gặp nhau. Cho nên người ta nói đó là con đó là nợ, vợ là quan gia, gia nghiệp là cái nghiệp báo. Nói như vậy thì mình nghe nó sốc dữ lắm, mình nghe giống như là một cái điều không thể nào mà tưởng tượng được trong cái đời sống hiện tại. Nhưng thực tình đó là như lời Phật dạy đó, thì mình thấy rõ ràng đó, là không có quan gia, không có cái quan nghiệp, cái quan gia này không có những cái nghiệp thì không bao giờ gặp nhau, nợ nần vay trả nhau. Có những người con đến rất là thương cha mẹ, đó là những cái người con đó là nó nợ cha mẹ, nó đến nó trả. Còn những cái người con mà nó đến mà nó làm khổ cha mẹ, tức là những người con đó đời nợ. Thì như vậy đó, là bây giờ là mình sống mà mình có thể giải trừ được cái đó trong gia đình đó, là phải có sự kham nhẫn và từ bi. Mình phải nhiều khi đó là nhờ cái sự kham nhẫn đó, nhờ cái lòng từ đó mới có thể chuyển hóa được những cái chủng tử nghiệp xấu ở trong quá khứ, thì khiến cho đời mình đó là nó được thảnh thơi. Cho nên cái việc tu của mình đó là một cái sự buông bỏ, việc tu của mình là một cái sự buông xả được hết những cái gì mà mình có thể mình làm bằng cái tâm từ. Phải có tâm từ mình mới buông xả được, không có tâm từ mình không buông xả được đâu. Cái tâm từ tức là cái tình thương á. Thí dụ như mình thương cái người đó, thì cái người đó dù họ làm những cái điều gì mà nó cực xấu thì mình cũng tha thứ cho họ được. Còn mà nếu mà mình mà không thương cái người đó làm một cái chuyện mà tốt, mình cũng thấy họ xấu nữa. Cho nên ta nói đó là thương đó là củ ấu cũng tròn, ghét là hột bồ hòn tròn quay mà nó cũng méo. Là nghĩa là cái hột tròn quay nghĩa là cái người mà mình ghét họ làm bất cứ cái chuyện gì đó thì mình cũng thấy ghét. Còn cái người thương á, mình làm bất cứ chuyện gì á thì mình cũng thương. Mà cái người thương đó là mình dễ dàng tha thứ. Cho nên cái tâm từ của Đức Phật là một cái tình thương, mà cái tình thương nó vô lượng nữa. Cái tình thương không phải ngã kiến ái kiến, một cái tình thương thấy rằng là những cái người đối diện đó là những cái người thực sự là đau khổ. Bởi vì những cái người đó là đã nhiều đời và cũng chịu đau khổ, và hiện tại họ bị tham sân si, họ rất là đau khổ. Bây giờ một cái người họ nói một cái lời mà xấu đối với mình, thực ra trong lòng của họ rất là đau khổ. Bản thân mình đi, bữa nào mà quý vị mà lỡ nói cái lời nào mà khiến cho những người đồng đạo của mình hay cha mẹ mình buồn đi, bảo đảm mình không có yên tâm. Trong lòng của mình đó là mình cảm giác mình tội lỗi, mình có cảm giác giống như là mình đã làm một cái chuyện gì sai, không bao giờ được hạnh phúc hết. Đó là một cái sự trừng phạt của cái nội tâm, tòa án lương tâm nó trừng phạt. Họ rất là đau khổ, mình cũng rất là đau khổ. Cho nên mình nghĩ là hiện tại họ đang đau khổ, thì như vậy đó, mình không có cớ gì mà phải. Và mình nghĩ là một cái điều này là do cái nhân duyên đời trước cho nên khiến mình phải như vậy. Bây giờ mình phải làm sao, mình phải kham nhẫn, phải từ bi để cho những cái chủng tử đó nó không còn. Cho nên nó là cái gì mình cũng bỏ qua được, cái gì mình cũng phải là buông bỏ được hết, thì tự nhiên á là mình vượt qua được hết. Trong cái nhà thiền hiện đại đó, có một cái câu chuyện này. Trong thiền hiện đại đó là có một cái cô gái này rất là đẹp. Thì sau khi mà tốt nghiệp lớp 12 đó, là chuẩn bị thi hết vào trong những cái hồ sơ mà thi vào trong đại học xong rồi đó, thì cô ta có một cái thấy là tâm nguyện là thôi mình đi học thiền thì coi làm sao. Thì bởi vì có cái chủng tử đời quá khứ, cô ta cũng rất là thành kính với Tam Bảo. Thì khi mà đến một cái thiền viện thì cái vị lão sư đó là mới thấy cô này rất đẹp, cho nên bởi vì với cái nhan sắc này đó là khiến cho cô ta không thể nào mà tu hành được yên ổn được. Cho nên vì vậy đó là cô ta đó, ông ngài đó là mới đưa cho cô ta một cái công án. Thí dụ như là những cái công án là ta niệm, ai là người niệm Phật, hay là người niệm Phật là ai, ha, trước khi ta sanh, trước khi cha mẹ sanh ta là ai, vân vân, là những cái công án nhà thiền mà quý vị hay thường nghe. Nhưng mà lần này đó là cái vị sư này đó, là ngài thiền sư này mới đưa cho cô gái một cái công án. Cái công án này đó là mỗi khi mà con nghĩ đến chuyện gì hay là con nghe một cái chuyện gì, con chỉ nghĩ một cái câu là mặc kệ nó. Cái công án đơn giản như vậy. Thì cô ta cứ lẩm bẩm hoài, nghĩa là có cái chuyện gì thì cứ mặc kệ nó, rồi nó qua. Rồi có chuyện gì cô ta cũng mặc kệ nó. Thì lúc đó cái người mẹ của cô ta đó mới đi đến đưa một cái thư báo rằng đó là con đã đậu vào một cái trường đại học rất là nổi tiếng, là một cái sự vinh dự. Nhưng mà cô ta cũng nói mặc kệ nó. Rồi những cái người bạn trai cũ của cô ta gửi thư đến và muốn tìm gặp cô ta, mà có người muốn vô kêu cô ta ra gặp á, cô ta cũng nói mặc kệ nó. Thì như vậy đó, là cứ mỗi cái chuyện gì cô ta cũng nghĩ là cái chuyện cứ mặc kệ nó, mặc kệ nó. Cho nên đến một cái bữa nọ đó, thì khi mà coi một cái tấm hình của bà ngoại, mở ra trong cái tập sách tấm hình của bà ngoại của cô ta đó, chụp hình chung với cô ta. Lúc đó bà ngoại đã 80 mấy tuổi, da nhăn, đầu bạc, răng rụn, mà chụp hình với cô ta nhìn một cái tự nhiên giác ngộ. Giác ngộ, tức là do cái sự quân tập rồi tự nhiên á, là cô ta tự nhiên giác ngộ. Thì như vậy trở làm cái công án đó, là mặc kệ nó, là một cái vấn đề mình thấy rất là đặc biệt. Bởi vì đó là các pháp á, là nó không có dính líu gì với mình hết, mà chỉ là mình là cái người mà dính líu ở các pháp. Mình là cái người trói buộc muôn pháp, các pháp không có trói buộc mình. Mình trói buộc phiền não, chứ thực tình phiền não nó không trói buộc mình. Cái điều này Phật tử tin được không ạ? Bởi vì khi mà một cái tâm niệm nó phát khởi, hay một cái cảnh trần gì nó đến, hay là cái ngũ dục của thế gian mà nó đến, thì như vậy mình là cái người nắm bắt ngũ dục đó. Mình có người, mình là cái người cho phiền não đó chính là thật, nó là mình. Mình là cái người là cho cái tâm tham là mình, sân là mình và si là mình. Có không ạ? Mình mà hay nóng mình nói là tánh tôi nóng lắm á, thì có phải cho là mình không ạ? Hay là mình nói là tham nó là tánh tôi tham á, nhưng vì vô tình mình đã cho nó là mình. Mà đã cho nó là mình rồi đó, mình không có dẹp trừ được. Cho nên đó là mình cứ mặc kệ nó thôi đó. Thì tự nhiên đó là nó qua. Ở thiền sư Nhất Khu đó, là ngài là một cái người rất là lỗi lạc một thời đó. Thì lúc đó trong cái buổi giảng là có một cái anh chàng đó, ảnh rất là nóng giận, nghĩa là cái đời sống của anh ta là khiến cho mọi người đều xa lánh anh ta hết. Mà khi nghe thầy Nhất Khu mà giảng về cái vấn đề là mình sống mình phải biết kham nhẫn, mình sống mình phải biết là phải giải trừ những nghiệp chướng như vậy, thì khiến anh chàng này cảm giác hình như là đã giác ngộ cái điều gì đó. Cho nên là mới đến nói với thiền sư đó, à, thiền sư, là từ đây về sau có ai chửi con á là con cũng không có chửi lại nữa, mà có ai mà đánh con rồi con cũng không có đánh lại nữa, có ai mà nhổ nước miếng vào mặt con á là con chỉ chùi đi thôi, con nín chứ con cũng không có phản lại người ta, không đánh lại người ta, cũng không chửi lại người ta. Thì lúc đó thiền sư Nhất Khu mới nói đó là chẳng cần chùi, để nó tự khô đi. Thì lúc đó thì anh chàng mình nói là để từ khô chịu sao nổi, đúng không hả? Tức là phải chùi đi chứ, tại sao để nó tự khô đó. Thì lúc đó gọi là để nó tự khô thôi. Thì lúc đó thì anh này mới nói đó, mới giận lên, lúc đang nóng lên mới nói, bây giờ nếu người ta đó là không có nhổ vào mặt mình đó, bây giờ nếu người ta đánh mình thì sao? Thì thiền sư Nhất Khu nói thì cũng một quả đấm thôi, cũng một quả đấm thôi chứ đâu có chuyện gì đâu, đơn giản chỉ là một quả đấm. Lúc đó anh này mới nóng quá, mới nắm đấm vô đầu thiền sư một cái. Thì lúc đó đó anh ta mới hỏi là bây giờ cảm giác thầy như thế nào. Thì lúc đó thiền sư Nhất Khu mới nói đó là ôi đầu của tôi cứng như đá, còn tay của anh chắc đau lắm phải không? Đó là cái công án nhà thiền đó, mà quý vị thấy là nó trở thành cái vấn đề mà nó rất là thực tế trong cái cuộc sống. Để cho nó tự khô không cần chùi. Tức là khi mà có ai mà nói nặng mình một câu đó, mình cứ mặc kệ nó, để cho nó tự khô, không cần phải làm một cái gì hết. Mà quý vị làm một cái gì á thì nó lại có bị thử đây kia liền. Còn mà khi mà mình bị người ta, thí dụ như bị đánh vào trong đầu đó, thì lúc đó đó là mình không có nghĩ là đầu mình đau như thế nào, cho nên gọi là đầu mình nó thiệt là cứng, nhưng mà chỉ hiểu là cái cảm giác của người ta thực sự người ta đau khổ như thế nào thôi. Thiền sư Nhất Khu là khi bị đánh vào đầu đó là ngài không có cái cảm giác ở trên đầu, mà chỉ lo là cái tay của cái người đó là bị đau như thế nào. Đó là cái lòng từ. Nghĩa là khi mình biết tất cả những hiện tượng nó xảy đến với mình làm cho mình đau khổ đó, mình đừng nghĩ đến đau khổ, mà mình cứ nghĩ là người ta là đang đau khổ như thế nào, bảo đảm là quý vị không có đau khổ à. Chứ còn mà khi mà ai mà xúc phạm đến mình á, lúc đó mình nghĩ mình đau khổ ha, mình nghĩ mình đau khổ người ta ăn hiếp mình, là bắt đầu là cái đau khổ nó chồng lên. Cái đau khổ hơn hết là cái ngã của mình nó tăng trưởng. Mình nghĩ là đó là cái sự nhục nhã, có sự yếu hèn của mình, đó là họ đang chà đạp mình, họ coi mình là rơm là rác, là bắt đầu là nó bừng nó nổi dậy lên, là đau khổ nó trùng. Chỉ là một cái cú đấm thôi, đâu có đáng giá gì đâu. Ngài nói chỉ là cái cú đấm thôi, chỉ là một cái lời nói thôi, không có giá trị gì hết. Nhưng mà khi mà cái tư tưởng mình để vô là bắt đầu có giá trị. Lẽ ra cái tư tưởng mình để vào cái chỗ mà hơn thua phân biệt đó, bây giờ mình cái tư tưởng đó mình nghĩ là cái người họ, đối phương họ rất là đau khổ, đó là cái lòng từ. Cái gì mình cũng buông xả được, và mình tu như vậy đó là bắt đầu là từ đây là mình tu là nó có cái kết quả liền. Tại vì trong cái cuộc sống tương quan đó là những cái chuẩn tử nghiệp nó hiện hành ngay trước mắt mình. Bây giờ lẽ ra là quý vị cầu Phật, cầu Bồ Tát để giải trừ những cái nghiệp chướng của mình, chi bằng bây giờ mình trở lại tự chính mình giải trừ nghiệp chướng của chính mình thiết thực hơn, phải không ạ? Tự vì mình đã tạo ra thì bây giờ mình phải tự chuyển hóa lấy thôi. Thì như vậy đó, là mỗi ngày mình tu á là mình có cái năng lực. Cho nên cái vấn đề mà thí dụ như bây giờ mình cầu an đi, thí dụ như là ở đây quý vị Phật tử đó là người nào cũng muốn mình được an, cho nên vì vậy mình cầu an. Cầu an là có nhiều cái tâm niệm, có nhiều là mình nghĩ là nương quay thần tam bảo để cho mình chuyển hóa những nghiệp chướng, thì cái điều này cũng rất là tốt. Nhưng mà đó, thực sự cái cầu an đó có mang đến cái sự an lành thực sự cho mình hay là không? Nếu mà mình cầu an mà cái tâm của mình là còn tham, còn sân, còn si, mình có an không ạ? Nó không có an. Cho nên vì vậy đó là chỉ nương quay thần tam bảo, và mình để mình phát khởi cái tâm từ bi hỷ xả của mình, cái lòng nhẫn nại của mình, thì như vậy đó là mỗi ngày qua là cái nghiệp của mình là nó sẽ giảm xuống. Khi nghiệp của mình mà nó giảm xuống đó thì lúc đó đó là người mình nó nhẹ. Cho nên người nói là cái nghiệp mình nặng đó, nghiệp nặng thì đi xuống, nghiệp nhẹ thì đi lên. Nghiệp nhẹ là làm những cái việc lành, việc tốt, còn cái nghiệp nặng là làm những cái việc xấu. Bây giờ là mình, cái người tu là phải có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là làm những việc lành, nghiệp việc tốt á, là để cho nó người mình nó nhẹ lên, tinh thần mình nó nhẹ nhàng, vui tươi và hạnh phúc. Và bên cạnh đó đó là mình phải giải trừ những cái nghiệp nặng của mình, những cái nghiệp xấu của mình. Mà những cái nghiệp xấu đó là không có phải là ở đâu xa hết, và nó hiện hữu trong cái cuộc sống hiện tại của mình, trong sự đối diện của mình, trong cái sự tương quan qua lại của chúng ta. Đó là cái hai việc của mình đó, là mình phải ráng làm. Mỗi ngày mình phải làm ít nhất là một cái cử chỉ đẹp đối với những người thân của mình, phải không ạ? Bên cạnh đó đó là những cái nghiệp quả nào mà nó khó khăn nhất nó đến với mình đó, là mình vẫn mở cái lòng từ của mình ra, mở cái lòng bao dung của mình ra để mà hóa giải nó. Cái tâm đó rất là quan trọng. Thí dụ như là một nắm muối mà quý vị bỏ vào trong cái tô nước á, quý vị uống không thể nào uống được bởi vì nó cực mặn. Như một cái nắm muối này mà quý vị mà để vào trong cái hồ đó là uống không còn mùi vị nào gì hết. Những cái nghiệp quả mà nó đến giống như là muối mặn, mà nếu mà cái tâm của mình nó hẹp hòi, nhỏ mọn đó, thì như vậy đó là cái nghiệp đó làm cho mình rất là đau khổ. Nhưng mà song tâm của mình nó rộng lượng, tâm của mình nó bao la, thì khiến cho những cái nghiệp quả đó nó đến với mình thì nó tự chan hòa vào trong cái thể tánh của mình mà thôi. Nghiệp chướng nó tự tan biến và cuộc sống mình an vui, hạnh phúc. Thì như vậy đó là mình tu là cái nghiệp mình chuyển đó, là tu là chuyển nghiệp đó. Đó là cái chỗ mà tại bạn muốn nói đến trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử còn thắc mắc cái gì thì cứ nêu lên.
Thực tế thôi,
tự quản tú thì có cái câu hỏi là trong đạo tràng thì ít nhiều cũng có những chuyện nó xảy ra, mà làm như thế nào để duy trì được cái đạo tràng và phải đời sống tu học của quý Phật tử phải như thế nào đại khái. Thì ở đây thì nói thẳng ra thì như ở các chùa giống như ở thiền viện thì nói chung là có đông người, đông mà vui, nhưng mà nó lại cũng có chuyện xảy ra bởi vì là mỗi người có cái tập khí nó khác nhau, mỗi người có quan điểm nó khác nhau, nên vì vậy đó là sống chung là nó phải có cái vấn đề nó sẽ xảy ra. Thì như vậy đó là ở một cái vấn đề trong một cái hiện tại, một cái tổ chức, một cái đạo tràng đó, là mình nên xin gác lại. Bây giờ mình mới tìm hiểu tại sao mà cái giáo đoàn của Đức Phật là rất là đông người nhưng mà các thầy đó là luôn luôn sống hòa hợp với nhau. Đó là cái vấn đề mình phải hiểu cái điều đó trước, thì tự nhiên đó là mình trở thành, mình sẽ bắt chước, thì mình sẽ có cái sự chuyển hóa. Thời Phật còn tại thế đó là các vị tỳ kheo đó là sống rất là hòa hợp, các ngài đó là sống rất là thương yêu với nhau. Tại sao họ có cái tâm nguyện đó? Bởi vì đó là các thầy có chung một cái mục đích. Mục đích gì quý vị biết không ạ? Đó là một cái lý tưởng giác ngộ và giải thoát. Mình đó là không phải bà con, vợ chồng, con cái ở chung một nhà còn có chuyện, huống chi là chị em bạn đạo, làm sao mà không có chuyện xảy ra. Nhưng mà đó là trong một cái mái ấm gia đình đó, là thực tình đó là nó không có cái mục đích thực sự đó. Chỉ có cái hạnh phúc gọi là mong manh tạm bợ thôi, không có lý tưởng nó cao đẹp. Mà còn đối với một cái đạo tràng, đối với cái người Phật tử đó, có một cái lý tưởng thực sự là cao đẹp, là một cái sự giác ngộ giải thoát thực sự. Cho nên tất cả mọi người đó là mình phải đặt nặng cái vấn đề là phải làm sao mình tu hành để cho mình được giác ngộ giải thoát. Thật ra mình muốn kiến một cái đạo tràng thanh tịnh và mà hòa hợp đó, là không có phải là mình phải cố gắng ở một cái góc độ nào, mà chỉ mỗi người phải ý thức được là cái vấn đề tu hành giác ngộ giải thoát thì tự nhiên là hòa hợp được. Tại sao lại nói ở cái điểm này? Bởi vì khi mà mình tu hành, mình giác ngộ đó, mình nghĩ đến cái chuyện giác ngộ, mình nghĩ đến cái chuyện mà giải thoát rồi đó, thì tự nhiên những cái chuyện kia mình không để ý tới. Còn nếu mà mình thiếu tu, mình thiếu cái lý tưởng đó, mình thiếu một cái sự mà hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát á, là bảo đảm là mình không thể nào mình buông xả cho nhau được, không thể nào tha thứ cho nhau được. Cho nên như vậy đó, là lúc nào mà mình cảm giác mình thiếu tu, lúc nào mình cảm giác mình có cái chuyện này chuyện nọ xảy ra, là lúc đó mình biết là mình thiếu tu rồi đó ha. Mình quên mất đi cái nguồn gốc của mình, cái mục đích của mình. Nên vì vậy mà cái đạo tràng hưng thạnh thực sự đó là mọi người là phải nghĩ đến cái việc tu hành. Ngoài ra tất cả mọi cái chuyện tức là chỉ là cái phương tiện thôi. Cho nên vì vậy mà ở trong thiền viện đó, là Đại Mạng cũng hay nhắc mấy huynh đệ đó, là cái vấn đề tu hành là cái thiết yếu, còn cái việc làm á là chỉ là cái tạm bợ thôi, nó không phải là cái giá trị gì hết. Bởi vì mình bỏ hết tất cả, mình chỉ nghĩ đến cái lý tưởng giác ngộ giải thoát, thì bây giờ mà có chi đâu mình lại vướng vào những cái chuyện như thế này. Cho nên vì vậy đó là tại sao mà có những người họ bỏ qua được, bởi vì họ nghĩ một cái chuyện nó cao đẹp hơn. Ví dụ như có ai xúc phạm mình có thể bỏ qua được, bởi vì mình nghĩ một cái lý tưởng nó cao xa hơn, mình có thể tha thứ cho họ được. Bởi vì mình biết đó là đó là những cái quan điểm, đó là những cái đau khổ mà không mang đến thiện pháp. Chỉ có một cái việc mang đến thiện pháp duy nhất là mình tu hành thực sự, mình hướng đến cái con đường mà giác ngộ chân thiện mỹ, thì như vậy mình dễ dàng bỏ qua chuyện nhỏ, nghĩ đến chuyện lớn mình bỏ qua chuyện nhỏ. Còn nếu mình không có cái lớn đó, là cái nhỏ mình bỏ không được, ví dụ như vậy đó, không hả? Cho nên đó là mình chỉ bắt được một cái mà thôi. Bây giờ thí dụ như là mình thấy cái nào tốt nhất mình bắt rồi đó, là cái tay của mình nó chật rồi, thì nó cái kia mình muốn bắt cũng không được nữa. Cũng như vậy đó, là mình phải xác định một cái giá trị lớn lao, thì tự nhiên những cái nhỏ mình không để ý. Cho nên là ở trong cái đời sống tu sĩ, giống như Tề Mãn ngày xưa cũng như vậy, ở trong thiền viện đó, có nhiều khi đó là bị
giống như là một cái quan nghiệp đời trước cũng có nhiều huynh đệ cũng làm cho mình rất là đau khổ. Nhưng mà mỗi khi mà đau khổ như vậy đó là mình nghĩ đến cái chuyện tu hành. Mà khi mà tu hành đó rồi đó thì lúc đó mà tâm của mình nó yên lại rồi đó thì tự nhiên á là mình không còn giận cái vị huynh đệ đó nữa, mình không còn giận nữa. Còn mà bây giờ là nếu mà họ làm cho mình mà mình thiếu tu á, mình giận họ đó, mà cái giận thì nó là từ cái tâm niệm này nó sanh cái tâm niệm kia, giận thù ghét và quán trả. Cho nên là có nhiều khi là cái người đó họ vẫn tu chung với mình cùng một đạo tràng, nhưng bây giờ họ quay lại trở thành một cái người thù cũng có nữa. Bởi vì đó là khi mà giao tiếp với nhau rồi đó, mình không thể nào tha thứ cho nhau được. Không tha thứ được là bởi vì mình không có cái lý tưởng thực sự, mình đánh mất đi cái lý tưởng. Cho nên là mỗi khi mà mình xảy ra bất cứ một cái chuyện gì xảy ra thì mình nên ngồi lại để mình tư duy với chính mình. Mình phải thấy được chính mình thực sự rồi đó thì mình mới tha thứ được cho người khác. Còn mình không thấy mình đó, mình không tha thứ được cho người khác đâu. Đó là cái mục đích mà chính, mà nguyên cái giáo đoàn của Đức Phật là rất đông người, mà các thầy luôn luôn là sống rất là hòa hợp với nhau, là bởi vì là cùng chung một cái lý tưởng. Cái lý tưởng đó là giác ngộ, là giải thoát, gọi là cái người cùng chung chí hướng, thì như vậy là nó mới bền vững được. Cho nên là một cái chất liệu có thể hàn gắn được tất cả mọi người đó là từ bi hỷ xả. Một đạo tràng mà trong lòng của mỗi thành viên mà không có từ bi hỷ xả thì cái đạo tràng đó sớm chày gì sẽ tan rã. Một ngôi chùa mà trong lòng của những tu sĩ mà không có từ bi hỷ xả, cái ngôi chùa đó sẽ bị tàn lụi theo thời gian thôi, rồi nó trở thành những cái chỗ gọi là sinh hoạt văn hóa chứ không phải là đúng nghĩa của Phật giáo, của Đức Phật để lại nữa. Cho nên vì vậy đó là cái vấn đề tu hành là cái vấn đề thực sự là nó thiết yếu. Bởi vì là cái mục đích, thí dụ như bây giờ quý vị Phật tử đó thành lập đạo tràng để chi ạ? Để tu hành là mục đích, chứ không phải thành lập đạo tràng để mà mình phải bị đau khổ hay là bị những cái chuyện mà phiền não hay là chuyện trong chuyện ngoài làm cho mình bận rộn, mà nghĩ đến việc tu hành thôi. Ở thiền viện á, là tại bạn thấy có một vị thầy bây giờ là thượng tọa trụ trì thiền viện Trúc Lâm đó. Suốt ngày thầy chỉ tu hành thôi, là từ lúc vào trong chúng tu hành là ít khi nói chuyện, mà kể cả những nói chuyện mà thị phi, mà thầy cũng không có cần, thầy cũng người cũng nhỏ con thôi, mà hiện tại đó thì cái công tác Phật sự rất là lớn, thầy độ được rất là nhiều người. Nghĩa là chỉ nghĩ đến cái việc tu hành thôi mà cái Phật sự của thầy hiện giờ rất là lớn lao. Thay hòa thượng viện trưởng luôn, là cái người hòa thượng tin tưởng, thay làm trụ trì của thiền viện Trúc Lâm, rồi đi ra Hà Nội hoằng pháp, là tất cả các thiền viện đi đến đâu á là Phật tử cả ngàn người ở ngoài Hà Nội là đi theo để mà học những cái công hạnh, từ công hạnh lời nói như Phật pháp của thầy. Tức là mới thấy được là chỉ có một cái việc tu hành là nó mới thành tựu được cái việc lớn, còn mà không có tu hành đó là không có thành tựu được. Cho nên đó là mỗi lần ngồi lại đạo tràng mình tu hành, mình không nghĩ là đạo tràng phải là đông người là vẫn là cái tốt, nhưng mà cái vấn đề là cái cốt lõi là thực sự có tu hành hay là không. Nếu mà mình tu hành là 2 người, 3 người, 4 người thì cũng có thể làm được chuyện lớn nữa. Còn mà nếu mà đông người mà không tu hành sớm chày gì cũng rã thôi. Cho nên là có nhiều đạo tràng đó, hay là có nhiều chùa là cứ kêu gọi Phật tử, hay là rồi cứ sợ là hư này mất cái kia. Đó là mình chỉ lo những cái chuyện bên ngoài, mà cái bên trong đó là mình chỉ tu hành. Ví dụ như là gọi là hữu xạ tự nhiên hương, tức là mình tốt rồi thì sẽ toát ra một cái từ trường đó, khiến cho mọi người là họ cảm được cái từ trường đó họ đến. Cho nên có nhiều vị thiền sư ngày xưa, giống như Tổ Quy Sơn đó, là lúc mà ngài mà lên trên núi Quy, tức ngài Linh Hữu lên trên núi Quy đó, là lúc đó đó là chỉ là cọp sói xung quanh. Ở đó 7 năm trường ngài vẫn miên mật ngài tu hành. Lúc đó ngài mới đi xuống giữa núi đó, thì lúc đó ngài mới thấy là cọp sói rắn rít đồ là đầy hết, khiến cho người dân không thể nào lên được. Lúc đó những cái con hổ nó chuẩn bị tới mà ăn thịt ngài. Lúc đó ngài mới ngồi xuống nói, nếu thực sự ta mà có duyên ở núi này đó thì các ngươi thì phải đi chỗ khác đi, còn nếu ta không có duyên ở núi này thì các ngươi cứ ăn thịt ta. Lúc đó hổ sói cọp beo giống như cảm được cái lời nói của thầy, cho nên tất cả đi hết. Người dân bắt đầu mới kéo lên, thì ở đó trở thành một cái đạo tràng hưng thịnh, 1.500 chúng là chư tăng đó, là chưa có kể là cư sĩ mà lên đó là hàng ngàn người họ lên để học pháp đối với ngài Quy Sơn. Ở một cái rừng núi xa như vậy mà có thể kiến tạo cái đạo tràng. Như vậy đạo tràng thành tựu được á, là không phải nơi một cái hoàn cảnh điều kiện bên ngoài, mà phải nói là quan trọng nhất là từ nội tâm của mình là tu hành. Cho nên nếu thực sự mình có duyên lớn á, thì mình làm được chuyện lớn. Mà cái duyên này đó nó sẽ tác tạo và nó trưởng thành từ cái nội tâm, cái nội lực tu hành của mình. Mình có duyên nhỏ mình tu hồi thì duyên mình nó lớn lên nè. Còn nếu mình tu thời gian nó vô duyên luôn là không ai tới. Là bởi vì là mình bị tàn lụi rồi, mình mất luôn rồi. Đó là cái chỗ mình thấy cái mục đích cái gốc. Thì Phật tử này nói là chỉ cho cái làm sao cho bớt tự ái, phải không? Quý vị Phật tử biết tự ái là gì không ạ? Tự yêu mình. Cho nên đó là thực tình đó, là tề mạng mới thấy một cái điều đó, là cái người mà họ danh vọng nhiều, họ có địa vị nhiều trong xã hội đó, nếu mà thiếu tu đó là họ tự ái rất là cao. Rồi một cái tự ái nữa đó là, xin lỗi quý bác đó, là những cái người lớn tuổi đó là tự ái nhiều hơn là cái người trẻ. Ví dụ như cái con nít mà chửi nó một chút thì nó cứ quay lại nó cười không có gì hết, nhưng mà cái người lớn mà nói động một cái là giận hoài, bỏ không được, nó thể giận luôn. Trên đó là cái chỗ gọi là cái tự ái. Như là cái tự ái này đó là nó tới thẳng là cái bản ngã, mà nó tăng trưởng theo thời gian, tăng trưởng theo cái kiếp sống của con người. Nhưng mà từ nhỏ lớn lên là cái ngã nó nhỏ, càng lớn chừng nào đó là cái ngã của mình nó tăng trưởng. Cho nên vì vậy đó là khi mà cái ngã mà nó tăng trưởng lên đó, thì lúc đó làm cho người ta là luôn luôn là rất sợ bị xúc phạm. Cho nên chính vì vậy cái văn hóa của Đông Phương đó là dạy rằng cái người nhỏ phải biết kính trọng người lớn, và cái người nhỏ là phải biết nghe lời người lớn. Nhưng mà nhất là quý bác mà ở bên một cái thế giới ở Đông Phương mà sang Tây Phương á, là đa phần những người lớn tuổi đó, mà nếu mà không có hòa nhập được cái cuộc sống của nước Mỹ, thực tình rất là đau khổ. Con cái đó thì coi mình như bạn bè không à. Cho nên vì vậy đó là khiến cho mình cảm giác bị xúc phạm nhiều hơn. Thì như vậy đó là nó loại trừ một người, một hạng người là không có bị những cái điều đó, tức là những người học Phật. Bởi vì Đức Phật dạy rằng đó là tất cả chúng ta, dù người lớn hay người nhỏ, mang cái thân này, cái thân này phải thấy rằng không phải là mình. Người mà cái tự ái nhiều đó là bởi vì thấy thân này là mình, còn cái tâm vọng tưởng đó cũng cho là mình luôn. Cho nên vì vậy đó là thấy thân này là thiệt rồi đó, thì ai đụng đến cái thân thiệt này đó là mình cảm giác là rất là đau khổ, tự ái vô cùng. Thấy cái thành quả của mình làm được, gọi là cái địa vị danh vọng của mình á, mình tác tạo và cho cái địa vị danh vọng nó là mình, ai đụng đến địa vị danh vọng cũng là đụng đến mình đau lắm. Và mình thấy rằng á, là nó tăng trưởng. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy là mình là cái người lớn tuổi, nhưng mà bây giờ quý vị thấy một cái đứa bé mà nó sanh ra như vậy đó, thực sự nó là nhỏ hay là lớn à? Mình chưa có thể nào nói nó là nhỏ, nó là đáng con cháu mình được. Bây giờ nói đến một cái kiếp quá khứ đi, thì cái đứa bé đó là một vị trưởng lão đã chết rồi, mà cái thời trưởng lão đó mình chỉ là một đứa con nít, luân hồi tái tạo qua lại như thế này. Thưa quý vị, không có cái người thực sự lớn và không có người thực sự nhỏ, phải không ạ? Tất cả chúng sanh đều bình đẳng hết. Cho nên chính vì vậy đó là nếu mình hiểu được cái lý luân hồi, hiểu được các pháp duyên sinh, hiểu được cái thân này giả tạm, thì đây gọi là có trí tuệ, phải không ạ? Mình có trí tuệ rồi thì tự nhiên á là cái bản ngã của mình nó mới nhỏ xuống được. Cái người có sức tham nhẫn, có quên mình vì người khác á, là người đó phải thực sự là phải thấy được mình đó. Cho nên là hàng ngày quý vị học vô thường nè, vô ngã nè, duyên sinh nè, lúc này mình phải biết ứng dụng. Đó là cái pháp hành. Mình phải quán, phải tư duy. Có khi mình ngồi lại mình thấy thân này thật phải là của mình hay không, Phật nói như vậy có phải hay không, mình phải quán, mình thấy. Mình thấy rồi, mình hiểu ra rồi, tự nhiên là cái ngã mình nó nhỏ xuống. Rồi mình mang ra thực tập, nghĩa là có ai mà nói động với mình thử coi mình có buồn hay là không. Và bây giờ đó là mình thấy mình buồn, mình biết là cái ngã mình nó có, rồi bắt đầu mình phải quán là cái thân này nó là giả tạm, không có gì thiệt hết. Thì tự nhiên mình không có buồn, mấy cái ngã mình nó xuống, cái lòng khiêm hạ mình nó xuống, thì tự nhiên cái đức độ của mình nó cao lên. Cái người mà cái ngã cao đó, thì họ luôn luôn họ thấy mình phải hơn thiên hạ. Bây giờ cái người mà cái ngã mà nó nhỏ xuống đó, thì tự nhiên đó, là tự nhiên là mình mới có thể là có cái đời sống hạnh phúc an lành được. Cho nên là cổ nhân có câu là nếu mà anh muốn đứng trước thiên hạ thì anh phải đứng sau thiên hạ. Muốn làm được việc lớn thì phải bỏ cái ngã của mình đi. Đó, như vậy đó. Cho nên có một bà già đến hỏi ngài Triệu Châu đó là: bạch hòa thượng, xin hòa thượng cho con làm cách nào để con chuyển hóa cái thân nữ này đi, bởi vì con thấy cảm thấy thân nữ rất là tội lỗi. Lúc đó ngài Triệu Châu mới nói là: bà nguyện cho tất cả chúng sanh làm thân trượng phu, còn riêng bà đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Bà nghe bà tá quả tâm tin liền, từ có ông không có ông thiền sư nào mà biểu làm cái chuyện đó hết trơn. Nhưng mà một cái ý ngài Triệu Châu nói rằng đó là mình phải nghĩ đến người khác đi, đó là mới thực sự là cái tâm của bà, mới là thực cái tâm trượng phu. Đó là cái trượng phu của ngài Triệu Châu nói là không phải thân nam hay là thân nữ, mà cái tướng trượng phu là cái tướng tâm địa rộng lớn. Cho nên đó là mình muốn mình trở thành người trượng phu thực sự, một người có cái trí sức trần thực sự, là mình phải nghĩ đến tất cả mọi người. Cho nên là mình mở rộng cái tâm hồn của mình ra để mà bao dung hết tất cả mọi người, thì như vậy đó là cái ngã của mình nó sẽ giảm xuống, nó sẽ bớt. Phật tử này nói đến cái vấn đề mà cúng kiến, rồi coi nhà, coi hướng, rồi coi địa lý, rồi vân vân đó. Cái đó có thực sự có giúp ích gì hay là không? Thì ở đây đó thì Tề Mãn không đứng về cái khía cạnh của người khác, mà đứng về cái khía cạnh của Phật học thôi. Đó là theo cái tinh thần của Đức Phật dạy, mà nhất là cái người Phật tử đó thì mình phải nên theo Phật dạy. Kể cả những cái chuyện mà xem bói xem tướng rồi đó, là những cái chuyện đó thực tình đó là rất là hao tài tốn của, mà mang trước cái lo sợ vào mình đó. Ta nói bói á, thì ra ma quét nhà ra rác đó là ma đó, tức là những cái ma vọng tưởng đó, tức là xem bói đó là nó sanh ma à. Mình sợ dữ lắm. Giờ mình đứng vào cái góc cạnh này mình nói đi, ví dụ như có người là họ bỏ 100 đô ra, họ nói ông thầy nó linh lắm coi bói. Bây giờ là Tề Mãn nói cho ông thầy nó coi đúng đi, ví dụ như nói là 3 tháng nữa là mình sẽ xảy ra cái chuyện gì đó. Đó thì như vậy đó, là từ đây đến 3 tháng đó là mình sống trong cái lo sợ đó. Thấy không ạ? Để ra thí dụ như bây giờ là cái vô thường đó, là mình chưa chắc gì sống được tới 3 tháng, nhưng mà mỗi ngày mình sống mình ăn vui không lo sợ, thực sự đó là cái sự hạnh phúc. Nhưng mà nói 3 tháng nữa có chuyện gì xảy ra đó thì mình sống trong cái lo sợ, mà cái lo sợ đó nó khiến cho mình là chết trước không. Ví dụ như bây giờ là y học đó, họ nói bác sĩ Mỹ mà họ nói rõ, nói cái người này 3 tháng chết, nói cho bệnh nhân nghe luôn, bảo đảm không bao giờ tới 3 tháng, 1 tháng rưỡi thôi. Khi mà Tài Mãn ở thiền viện chân tâm đó, ở Oklahoma đó, là có cái chú đó là bị cancer về cái tủy sống, thì bác sĩ nói 3 tháng nữa chết thôi, về mang về nhà là cứ sinh hoạt và cho ăn uống vui vẻ chơi đi. thì cái chú đó đó là nghe bác sĩ nói 3 tháng là tinh thần sụp xuống liền, 3 tháng nữa chết, thì như vậy mới có 1 tháng chú đó chết. Đúng không? Còn cũng còn có những cái trường hợp mà bác sĩ nói rằng đó là sẽ chết nhưng mà nói là khỏe mạnh, sống dai, sẽ không sao vượt qua được. Thì họ dự định là khoảng chừng 1 tháng chết nhưng có thể mạng sống họ kéo dài hơn, bởi vì vui hơn, bởi vì là họ vững cái niềm tin. Cho nên có một cái câu chuyện đó là khi cái nạn đói xảy ra đó, thì cái người cha đó là hốt cho cuộc vào trên một cái túi vải mới treo lên trên nhà đó, mới nói với mấy người con, nói các con hãy nhìn cái túi này, đó là cái lương thực dự trữ, khi nào mình kiệt sức kiệt quệ không còn gì hết mang ra đó để mình ăn để mình sống. Thì vậy đó, khi cái nạn đói qua rồi đó, người cha chết, riêng mấy người con còn sống, bởi vì mấy người con nghĩ rằng là còn hy vọng sống, cho nên các người con sống. Còn người cha biết rằng đó là cho người cha chết. Thì quý vị thấy đó là, mình thấy là khi mình biết một cái việc mà nó sắp tới nó xảy ra đó là một cái điều rất là tai hại đến với mình, sống không bao giờ yên vui. Mà bởi vì là các pháp nó cố định. Thí dụ như cái chuyện ngày mai là nó chưa bao giờ nó cố định. Bây giờ thí dụ bây giờ mình nghĩ là ngày mai mình sẽ làm cái chuyện đó, là cái chuyện đó thực sự mình làm mỗi ngày đó, là ngày mai mình phải ra hãng mình làm đó. Nhưng mà qua ngày mai đó là mình có thể mình không ra hãng mình làm, mình đi làm chuyện khác, hay mình bị bận cái chuyện gì đó, hay là cái hãng nó lái ớt mình cũng không chừng. Thấy không ạ? Mình có thể thay đổi. Rồi mà bởi vì đó là đứng về cái lý nghiệp báo đó, thì nó lại khác. Mình không có thể nào thay đổi được. Thí dụ như bây giờ là mình tạo một cái nghiệp đó, khi mà cái nghiệp đó mà nó xảy ra rồi đó, nó sẽ sắp xảy ra và nó sẽ xảy ra đó, là mình phải chịu cái quả báo đó. Nhưng mà có một cái điều trong lý của đạo Phật, nhân quả nó không cố định. Cho nên là có một cái ông thầy xem tướng biết cái người đệ tử là còn 7 ngày chết, cho nên ổng không muốn chết trong cái chỗ của ổng, ổng bị mang tiếng trong cái trên này, con về nhà đi, rồi về nhà thăm cha mẹ đi, 7 ngày sau trở lại. Cái thằng bé này, thằng đệ tử này về 7 ngày sau trở lại ổng nhìn giật mình luôn. Ổng nói cái đứa này, cái gương mặt của nó là trường thọ. Mới hỏi là trong cái suốt 7 ngày qua con có đã làm cái chuyện gì, thì cái đứa bé này mới nói là trên đường con đi về, con thấy một tổ kiến đang bị nước cuốn trôi, con lấy cây con vớt để lên. Một chuyện nhỏ như vậy đó là chuyển qua một cái nghiệp. Cái nghiệp là trong 7 ngày nữa chết. Quý vị thấy đó là cái nghiệp báo đâu có cố định đâu. Nhưng mà những cái người mà xem tướng, xem bói rồi đó, là họ có thể căn cứ vào trong những cái chỉ tay, chỉ chân, mà bởi vì nó có những cái điểm hiện tướng mà họ sẽ nghi và họ sẽ đoán như vậy. Chuyện đó họ vẫn làm được chuyện đó. Nhưng mà nếu mình tin như vậy đó là mình đánh mất chính mình. Mình không thể nào chuyển hóa được những cái gì mình có thể làm. Cho nên vì vậy đó là mình không nên tin bất cứ một cái gì. Bởi vì Đức Phật đó là nói trong bản kinh Di Giáo là này, cấm tất cả tỳ kheo không được xem bói, xem tướng, không được coi nhà, coi địa lý, không được tức. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả cái đó đều là không đúng với chánh pháp. Mà không đúng chánh pháp, tại sao không đúng chánh pháp? Chánh pháp là tự mình an vui và mang đến cho người khác an vui. Còn không đúng với chánh pháp là tự mình đau khổ, làm cho người khác đau khổ. Phải không ạ? Cho nên là nói đến cái chuyện mà coi nhà, có nhiều người đó là vị thầy rất là tàn nhẫn, nghĩa là cái nhà của người ta đi vô nó phải sửa cái bếp đi. Mà quý vị biết ở đây sửa cái bếp á là từ 5.000 đến 10.000 đô, nó lợi đâu không có mà thấy tốn tiền trước à. Phải không ạ? Nhưng mà nói là nếu sửa cái bếp này mới hết lộn xộn, mà quý vị thấy có căn cứ không ạ? Không căn cứ. Sở dĩ mà lộn xộn là do cái gì? Tham sân si. Người này bất đồng với người kia bất đồng với người nọ. Thì không thể nào mà nói rằng là tại cái bếp hay tại cái hoàn cảnh, tại cái môi trường, mà tại cái nội tâm. Còn một cái, cũng một cái nhà đó, khi mà cái người khác họ mua về, họ mua cái nhà đó, họ vô họ ở, mà họ không có cái điều gì xảy ra hết. Cái bếp vẫn để y chang như vậy, không có gì hết. Bởi vì họ sống một đời sống rất thương yêu và tha thứ với nhau. Cho nên cái mục đích là bởi vì là do cái nghiệp tập của mình mà mình không có thấy, mà cứ thấy cái bên ngoài, cho nên người ta tốn tiền một cách rất là đáng sợ. Lẽ ra cái tiền đó người ta tốn đó là người ta là đi làm những cái chuyện lành, chuyện phước còn có được, còn không đó thì mình thấy nó không đi vào đâu hết. Cho nên có nhiều khi là người ta bỏ tiền bạc ra rất nhiều để họ tổ chức những cái lễ này lễ kia để cầu nguyện cho người thân cha mẹ mình. Có nhiều người họ mua một cái nhà lầu để đốt, để cho cha mẹ mình ở dưới âm phủ được ở nữa. mua chiếc xe Mercedes mà làm kiểu cọ cả trăm đô vậy mà đem đi đốt, mà tin tưởng rằng là nghe mấy thầy nói là mấy thầy cúng nói là đốt như vậy thì ở dưới âm phủ mới có được, mới họ mới đi xe những cái thứ xe đó. Mà quý vị thấy mà nội, mà cái tiền bạc mà từ nước này qua nước nọ mình phải đổi rồi, đừng nói chi là phải mình tiền của mình mà xuống âm phủ xài được đâu. Mà cái tiền ở đây mà đốt cháy một góc là xài đã không được, này đốt cháy luôn còn cho không à, làm sao mà nói không có. Thật sự đó là cái xuất phát từ cái lòng hiếu thảo, nhưng mà không đúng chánh pháp Đức Phật cũng không cho. Tại vì cái việc làm của đó không mang đến thiện pháp. Ví dụ như bây giờ là quý vị là mang 100 đô, 200 đô đó là quý vị cho một cái người nghèo. Khi mà cho cái người nghèo vậy là bằng cái tâm gì à? Bằng cái tâm thương xót chúng sanh, những cái người đau khổ, đó là cái tâm lượng. Nhưng bây giờ mình bỏ cái tiền đó ra, mình làm những cái chuyện đó đó là bằng cái tâm mà một cái sự mong cầu, không phải là cái tâm lượng rộng lớn để mà phổ độ chúng sanh. Kết quả là nó không có kết quả, không mang đến thiện pháp. Đức Phật không cho mình làm. Cho nên đó là cái người Phật tử đó là đầu tiên đó là phải, thứ nhất là phải tin nhân quả nghiệp báo, đó là cái căn bản. Tự mình phải có trách nhiệm với chính mình, tự mình đứng dậy, tự mình vươn lên, tự mình làm thanh tịnh mình, không ai thanh tịnh ai. Tức là tự mình làm thanh tịnh mình, tự mình chuyển hóa, rồi tự mình tạo ra, tự mình phải hứng chịu, là mình phải tự mình chuyển hóa thôi. Cho nên Đức Phật nói ngài chỉ là một cái đấng đạo sư, tức là cái người chỉ đường thôi, nhưng mà còn tự mình là phải tự chuyển hóa chính mình, ngài không có cái năng lực đó. Quý vị thấy ngày xưa Phật còn bị cái nạn kim thương mã mạch, mà cái kim thương mã mạch ngài, mã mạch tức là ngài 3 tháng an cư, ngài chỉ ăn toàn là lúa ngựa, lúa cho ngựa ăn đó, đau khổ mà. Còn bị kim thương tức là bị đá mà rớt xuống, nhưng mà làm cho chân của ngài bị chảy máu. Thì như vậy trong sử kể là bởi vì do một cái túc duyên đời trước, ngài đã làm những cái chuyện gì bây giờ là nó xảy ra đối với ngài, nhưng ngài vẫn mỉm cười. Bởi vì là Đức Phật là ngài không còn quan hệ cái vấn đề mà chịu cái nhân quả của thế gian. Mặc dù những hiện tướng nó xảy ra, nhưng mà những cái nhân quả đó không làm cho ngài đau khổ. Thì cũng như vậy đó, là mình chỉ có mình tu hành, mình chuyển hóa, thì đó là cái thiết thực hơn hết thôi. Còn cúng kiến cầu xin đồ đủ thứ, tất cả những cái đó là không đúng với chánh pháp. Tại sao không đúng chánh pháp? Bởi vì Đức Phật không cho mình làm. Trong kinh Đức Phật cũng dạy như vậy. Thì là một Phật tử chân chánh là phải tin nhân quả, phải làm những cái việc lành và chuyển hóa nghiệp thức của mình là đúng chánh pháp. Còn tất cả là xin xăm bói quẻ xem tướng rồi coi nhà đủ thứ, là cái chuyện đó là mình không nên làm. Mình ví dụ như mình có xây dựng cái căn nhà đó, mình mua cái chỗ đất nào á, mình có cái hướng nào mình tiện cho mình á, là đây gọi là cái hợp địa lý. Giống như là Hòa Thượng Viện Trưởng Trúc Lâm đó, là khi mà lên trên cái núi Phụng Hoàng đó, thì lên đó ngài thấy là cái phía trước á là cái chỗ đó chỉ có dựng cái chánh điện chỗ này, thì cái phía trước á là mới có cái sân rộng, rồi khi mà cái đường đi lên mới dễ cho người ta lên. Nghĩ đơn giản như vậy. Thì khi mà thành lập cái thiền viện á, thì các nhà phong thủy địa lý của Tàu Hoa mới nói Hòa Thượng là đại đại địa lý. Họ thấy vậy, họ nói là chỗ này sẽ sanh ra là đủ thứ rồng phụng được tùm lum hết, họ nói như vậy. Nhưng mà trong tâm của ngài là không có cái gì hết, chỉ nghĩ làm sao tiện lợi mình sống sinh hoạt. Mà bởi vì trong tâm là nghĩ là tâm tu, quyết tu thôi, rồi tự mình tu, rồi giúp đỡ cho đệ tử tu hành, vậy thôi. Mà mỗi cái nó đi vô đó. Bởi vì các pháp nó là theo mình, chứ không phải là gọi là y báo và chánh báo. Mà mình có phước báo thì tự nhiên là cái cảnh xung quanh đó là nó tự hưng thạnh. Còn mà cái tâm của mình á mà nó ô nhiễm á, thì đến chỗ nào cũng ô nhiễm á. Quý vị bây giờ là mình nói thì mình rất là mắc cỡ. Mình đi đặt chân vào trong cái mấy cái chợ Việt Nam có cái mùi khác, có mùi Việt Nam. Mình đặt chân vào trong chợ Mỹ có mùi Mỹ, đặt chân vào trong chợ Tàu có mùi Tàu. Là cái nghiệp của họ đó là đi chỗ nào nó dính theo cái chỗ đó à, đúng không? Nó có hết à, phải không à? Nó là như vậy đó. Cho nên đó là mình không thể nào mà nó chối cãi đâu được đó. Cho nên là đó chính là cái nghiệp của mình đó à. Cho nên vì vậy đó, lẽ ra mình thay đổi cái hoàn cảnh, thì bây giờ mình thay đổi cái nội tâm của mình. Khi mà cái nội tâm mình thay đổi đó thì cái hoàn cảnh đó nó sẽ tự theo mình đi. Dù cho mình ở một cái thế giới tốt như vậy đó, một cái văn minh như vậy đó, mà cái nội tâm của mình không tốt thì nhà của mình cũng vậy, và những cái chỗ mình sinh hoạt cũng vậy à. Quý vị mà đi New York á, là đến một cái khu mà cái chợ của chợ Tàu đó y như là cái chợ ở cái quận 5, cái chợ lớn á, y chang vậy luôn. Người ta cũng đẩy xe bán về trái cây rồi cũng thả rong rong, nhưng mà tương đối thì sạch hơn chút thôi, nhưng mà cũng y chang như vậy. Cho nên là bây giờ mình chuyển được cái nội tâm của mình đó, thì cái hoàn cảnh đó, nó thay đổi. Hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng đi vào trong cảnh giới địa ngục đó, Ngài không có một chút đau khổ gì hết. Mặc dù cảnh đó rất là đau khổ, bởi vì cái nội tâm của Ngài không đau khổ, thì Ngài ở cảnh giới địa ngục như là ở cảnh tam thiền, tức là cảnh thanh tịnh thôi. Tâm thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh. Cho nên vì vậy mình không phải mong cầu bất cứ một cái gì hết, không có hướng ngoại tìm bất cứ gì hết, mà chỉ hướng về với chính mình, làm tốt, sống tốt, tu hành tốt, thì tự nhiên chuyển hóa hết tất cả mọi chuyện. Sống không lo sợ, sống dũng mãnh, sống tự tin, thì như vậy đó là vượt qua được. Tiền thân Đức Phật á, là Ngài cùng một số người ở trên một chiếc đò. Thì khi mà gặp bão đến á, thì tất cả mọi người đều cầu xin, riêng Ngài không cầu xin. Ngài mới vận dụng sức lực của mình, tâm lực của mình, trí lực của mình, là Ngài mới với được một cái khúc cây và Ngài bơi được vào bờ. Còn tất cả mọi người đang cầu xin đó đều chết chìm hết. Thì như vậy đó, Ngài nói trong một cái kinh mà Bổn Sanh đó, Ngài nói như vậy. Ngài mới khuyên các vị đệ tử này, tỳ kheo, các ông phải tự dùng cái sức lực, trí lực của mình để vượt qua biển luân hồi sanh. Cũng như vậy đó, là mình mới thấy đó, là nếu mà thực sự cầu xin mà được thì bản thân Ngài đã cầu xin rồi, nhưng mà bởi vì cầu xin nó không được, không có cầu xin. Ví dụ như có người là họ không có chịu đi làm, họ cứ xè tay xin tiền cha mẹ anh em, một lần thì được, hai lần thì được, ba lần không ai cho rồi, nói là cái người này làm biếng. Thì vậy mình không chịu tu hành, không chịu làm việc tốt, mình cứ quỳ xin Phật, xin Bồ Tát thế nào, các ngài lẽ nào các ngài không biết, nói là mấy đứa này làm biếng, không chịu tu, cứ xin hoài. Cho nên như vậy mình cứ cố gắng mình tu đi thì tự nhiên có thôi, phải không? Nhà mà có thông không? Mình tu là tự từ thông minh rồi ha. Trong cái cuộc sống thực tế ở Mỹ, nghĩa là thực tế luôn đó, là những cái con gián rồi nó xung quanh nhà mỗi năm phải xịt thuốc, không xịt thuốc á thì như vậy thì nó ảnh hưởng cái đời sống của mình, mà còn nếu xịt thuốc á thì nó chết queo. Thì như vậy đó là phạm tội sát sanh, mà phạm tội sát sanh á thì như vậy phải mang tội, thì như vậy đó thì phải như thế nào ở đây đó là đứng về cái vấn đề mà tội nghiệp đó, là quý vị phải hiểu một cái điều như thế này. Về cái cư sĩ tại gia mà khi thọ trì năm giới đó, là Đức Phật dạy người không sát sanh đó, là không giết người và những con vật lớn. Không à? Nghe nói vậy cho nên quý vị cứ giết thả ra những con vật nhỏ. Nhưng mà nếu mà nói mà không giết những con vật nhỏ luôn á, thì quý vị Phật tử không dám quy tam bảo. Cho nên Đức Phật nói là không giết những con vật lớn. Nhưng mà là có những cái chuyện đó, là vấn đề mà sát sanh đó, là cái tội đó thì do đâu mà kết à? Cho tâm mà nó kết. Ví dụ như bây giờ là mình giết một cái con vật đó đó, là vì không phải vì mình háo sát mình giết nó, nhưng mà vì cái đời sống cho nhiều người khác, những cái cao hơn, tâm lượng cao hơn. Thì như vậy đó là mình có tội với cái con gián, nhưng mà lại mình lại có công với nhiều người. Thì như vậy về phân và nặng nhẹ đó, thì quý vị đó là chọn cái nào? Cho nên thời Phật hành Bồ Tát Đạo đó, Ngài vung tay giết một người chèo đò, bởi vì biết rằng cái người này sẽ hại hết những cái người thương buôn ở trên đò. Thì như vậy đó, là đó là cái công hạnh của Bồ Tát. Thì cái công hạnh Bồ Tát này đó, thì luận thì nói rằng là Ngài có tội với cái người chèo đò, mà lại có phước với những cái người mà thương buôn. Thì như vậy đó là Ngài phải chịu một cái quả báo, hay là sao ạ? Ngài được cái phước cứu người, nhưng lại Ngài phải chịu cái quả báo. Thì như vậy đó, mình tính ra mình sợ, mình không có dám làm, mình không dám hành Bồ Tát Đạo. Nhưng mà bởi vì cái nghiệp á, thì nó lại mình phải tính ra cái tội, phải tính theo từ cái tâm của mình. Coi coi khi mà Ngài giết cái người đó là bằng cái tâm gì. Nếu bằng cái tâm từ đó, bi hỷ xả đó, thì như vậy là cái nghiệp quả nó sẽ khác. Còn giết người bằng một cái tâm mà bằng cái tâm ác độc đó, thì cái quả báo nó khác. Nhiều khi cái con muỗi nó đi vòng vòng, nó chơi, nó chưa cắn mình nữa, mình rượt theo mình đập nó cho nó chết. Đây là cái khác, là cái cố sát. Thấy không ạ? Nhưng mà mình nghĩ con muỗi nó độc, nó sẽ chích, nó sẽ lây lan đó, mình sẽ diệt cái con muỗi này đi, sợ nó làm cái chứng bệnh gây cho những cái người khác. Thì đây là cái tâm khác. Mình nghĩ đến cái chuyện lớn thì như vậy cái tâm sát là nó không có. Thì những cái chủng tử nó kết những cái nghiệp sát á, là nó rất là nhỏ. Thì tất cả những cái tội này thuộc về bất định nghiệp, mà bất định nghiệp sám hối nó hết. Còn định nghiệp là phải trả cái quả báo. Nghĩa là định nghiệp là có tâm cố sát, tâm quyết sát, và mình sát để mang một cái sự mà cho cái bản ngã của mình. Thì như vậy đó là mình bị rơi vào trong cái tình trạng định nghiệp. Định nghiệp thì sám hối không hết. Cho nên nếu mình làm tất cả những cái hành động đó, mình nghĩ về một cái cao thượng hơn. Giống như ngày xưa là quý thầy ở trong thiền viện đó, là đi trồng lúa thì phải xịt sâu, phải không ạ? Nhưng mà vì đại chúng, vì chư tăng ăn để mà tu hành, cho nên làm những cái người mà bên ban vườn tri viên rồi đó, hay là những cái ban ruộng rồi đó, là đi ra làm cái đó. Thì như vậy luận về cái tội, những cái tội của mấy thầy á, là lớn hay nhỏ à? Thật ra trong lòng của mấy thầy cũng không muốn giết nó, tức là nhưng mà bởi vì bảo vệ cái cuộc sống cho nên là phải làm như vậy thôi. Cho nên vì vậy cái tội này đó là cái tội thuộc về bất định nghiệp hết. Cho nên quý vị phải ráng sám hối, phải không ạ? Ráng sám hối thì nó chuyển, phải không ạ? Cũng tội nhưng mà thuộc về bất định định nghiệp. Nhưng mà còn mà nghĩ về cái cao hơn, ví dụ như bây giờ là thân mình là cái ổ vi trùng, khi mình mang bệnh flu á, rất nhiều vi trùng trên này, quý vị uống thuốc vô những con vi trùng đã chết. Thì những cái con vi trùng đó là cũng là một chúng sanh, phải không ạ? Nhưng mà để bảo tồn cái mạng sống để mình tu hành, thì vậy những cái con vi khuẩn đó mình sát hại. Mà sát hại là mình không có phải là vì hiếu sát, mà vì bảo vệ cái con người. Bởi vì cái con người á, là cái lớn hơn, vĩ đại hơn, và có thể có cái trí tuệ siêu việt hơn. Thì như vậy đó, thì mình làm, thì tất cả những cái đó thì hoàn toàn nó liệt vào cái chỗ mà không có cố tâm. Cho nên có một người hỏi một thiền sư đó, là khi mà chiếc thuyền mà nó chạy ở trên sông đó, mà gặp cái chỗ cạn thì nó cạ xuống cái sình đó, thì những con ngao sò ốc hến mà nó chết á, thì như vậy đó là tội ở chiếc thuyền hay tội ở cái người chèo? Vị thiền sư nói tội ở ông, đúng không ạ? Bởi vì chiếc thuyền á là cũng vô tâm, cái người chèo á thì cũng không có ý, mà ông lại khởi tâm, đúng không ạ? Cho nên ông tội, đúng không ạ? Cho nên như vậy đó là mình vừa có tâm tác ý, tức là mình đã có tội rồi. Cho nên là ở chỗ này mà luận về cái tội thì không có. Cho nên mình làm cái gì á, là thứ nhất là bằng cái tâm hồn cao thượng, thứ hai bằng một cái tâm hồn gọi là vô tâm mà làm, thì như vậy đó là tội nó không nhân đâu mà kết. Bởi vì mình có cái tâm ác thì mới kết vào trong tâm, bây giờ không tâm tội kết chỗ nào đó. Cho nên vì vậy đó là tự mình kinh qua được hết. Vả lại tất cả nghiệp tội đó nó là chỉ là một cái ảo ảnh mộng huyễn thôi, nó không có thật. Cho nên vì vậy đó là mình có thể chuyển hóa được bằng tâm lực của mình. Thấy không? Có một cái mình đừng có cố ý mình kết đó thôi. Thấy không? Thì như vậy đó là mình mới có thể yên ổn, mình tu mình sống được. Chứ cái gì mình cũng sợ, cái gì mình cũng sợ hết, mình tu không có được. Nhưng mà đừng có cái tâm sát hại, mà lúc nào mình nghĩ chúng sanh là rất là đáng thương. Cho nên là thời Phật còn thế có, tại thế có một vị tỳ kheo đó bị mù, nhưng mà chứng quả La Hán rồi. Chứng quả La Hán thì có thiên nhãn, nhưng mà không phải lúc nào các ngài mới dùng thiên nhãn. Cho nên mỗi ngày là vị thầy đó là đi vòng vòng, đi thiền hành ở trong cái vòng vòng cái thất đó. Thì lúc vào cái mùa hè là những côn trùng con gián rồi lên là đủ thứ hết lên trên đường đi. Thầy đi thiền hành qua một cái là có nhiều con chết ở dưới đó. Lúc đó các vị tỳ kheo đó là mới thấy cảnh tượng gì, mới đến thưa Đức Thế Tôn, nó bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo đó là đã phạm vào giới sát sanh. Bởi vì tỳ kheo mà những con vật nhỏ mà giết là cũng phạm vào giới. Lúc đó là Đức Phật mới nói này tỳ kheo, lúc vị tỳ kheo dẫm lên đó là có tâm hay là vô tâm? Thì lúc đó các vị tỳ kheo nói bởi vì vị đó đã mù, không thấy cho nên dẫm, cho nên gọi là vô tâm. Thì Đức Phật nói là không có, có tội. Bởi vì vô tâm tội đâu mà kết. Cho nên mình làm tất cả những cái gì mà mình đừng, mình thứ nhất là mình tu hành, thứ hai đó là mình phải dùng cái tâm là vô tâm, nghĩa là mình đừng có cái tâm sát hại chúng sanh. Đừng có cái tâm đó thì như vậy quý vị không có tội. Còn mà mình thấy cái con gián mình thấy ghét quá, mình ứa gan mình giết nó thì cái đó là khác. Còn này mình cứ xịt thuốc để mà phòng ngừa vậy đó, nhưng mà lỡ nó chết á thì đó là mình không tham. Sao?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để